Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa gìn giữ chúng con một tuần lễ qua được một sự bình an phước hạnh. Sáng hôm nay là ngày đầu tuần, cũng cho chúng con nhớ trên đường may này. Chúa gìn giữ chúng con lúc mọi nơi. Cảm ơn Chúa. Lúc nào chúng con cũng, đây là những ngày tháng của năm mới, chúng con nào tin cậy vương ơi là mới. Chúa nói ai giờ trong đấng Christ thì trở nên mới, mà mọi sự cũ đã qua đi. Cảm ơn Chúa. Tin cậy và lúc nào cũng vâng lời Chúa, theo ý Chúa. Xin viên Chúa bài tin cậy vâng lời.
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời kinh thánh sáng tôi đây, được phúc vinh hiển vì mong Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dâng dâng ta khoai, và cùng mỗi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cánh gì trong đời, muôn phước vinh thường ai ơi. Hằng gì tin cậy vâng lời, tuyệt nhiên chẳng chúng mây mù, nay bóng khói không bóng tối âm, nụ cười cha đánh tan mọi lớp thương đời. Còn đau thương thân bơ thao, còn đau khóc lóc nghi ngờ, thôi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cánh gì trong đời, muôn phước thiên thương ai ơi. Hằng duy tín cậy vâng lời, phàm nhân chẳng thể suy lượng, niềm vui của đấng yêu thương. Thương em cho kẻ hay lòng im trong đời, nhờ ơn điển Chúa tuôn tràn, niềm vui lớn Chúa luôn ban. Thương mỗi kẻ hay tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời, nào nhờ cánh gì trong đời, muôn phước thiên thương ai ơi. Hằng duy tín cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng, cùng phu trí ai giao thông, đường ngày vui hớn bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết phân hoài, dạ con đây đang trong ngài, nào hay xa cứ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào như cánh gì trong đời, muôn phước thiên thương ai ơi. Hằng duy tín cậy vâng lời,
Chúa nói ai những hướng thiên thượng hãy tin cậy và vâng lời theo ý Chúa. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa bằng Chúa sẽ thôi.
Dạ, cảm ơn con Hồng. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta ai muốn ngợi khen Chúa thêm. Xin ngợi khen Chúa và Jehovah đấng dắt chân hồn tôi. Cảm ơn Chúa. Mỗi ngày, mỗi giờ Chúa dắt dẫn dắt mỗi người chúng ta.
Jehovah đấng sơ chẳng hồng tôi đưa tôi vào nơi an nghỉ trong nơi có xanh tươi tay Chúa hướng dẫn tôi bên dòng nước êm đềm trôi ngài ban sức mới cho linh hồn tôi đưa tôi vào lối công chính trong danh Chúa nhân từ tôi chẳng thiếu thông chi duy ngài dẫn chân hồn tôi dầu khi bông che hiểm nguy kề bên tôi không sợ lo nao núng có Chúa mãi ở cùng ngài an ủi tâm tôi an bình dưới tay toàn năng hạnh phúc tương số của cha từng thiên theo tôi vào nơi an nghỉ trong danh Jehovah tôi vui tỏa thanh tươi trong nhà Chúa tôi bằng tôi.
Amen. Cảm ơn Chúa. Jehovah là đấng chăn giữ tôi. Amen. Cảm ơn Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm? Xin mời.
Em xin dâng lên Chúa bài tôn cao danh Chúa. Hallelujah.
Amen.
Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giêsu Chúa thân. Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giêsu Chúa thân. Vì Chúa quyền năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Nào ai sánh Giêsu toàn năng. Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giêsu Chúa thân. Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giêsu Chúa thân. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai như Ngài. thật duy Chúa, không ai như Ngài, vì Chúa toàn năng. Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật duy Chúa, không ai như Ngài. Nào ai sanh Giê-xu toàn năng. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng toàn năng, không ai như Ngài. Lạy khen Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chào chị Hoa. Chị Hoa Cali, chị Hoa Florida.
Dạ, chào. Chào cô Hồng. Chúa. Good morning, cô Hà, chị Hồng. Em có gửi cái âm một sư S mà tụi này đi qua New York á.
Yeah.
Tư này qua bên chỗ chị Hồng đó.
Ông hả? Ờ, người đó qua đây hả?
Ừ. Yes, tháng tư qua chỗ chị á.
À.
Dạ, thì cố gắng nói một sư em cũng có gửi qua chị Hồng rồi mà, phải không? Nhờ cái gửi cái của em để về cái âm đó thôi, nhưng mà cái đó là dưới lót, nhưng mà ổng sẽ qua bên bên chỗ chị là hình như tháng tư, để em hỏi Phúc rồi em gửi cho chị nha, cố gắng đi nha chị Hàm nha.
Dạ.
Bữa mình đi qua bên New York đó, cái âm đó đó ổng được chữa lành hay quá à. Ổng mổ 3 lần luôn á, mà cái bụng bự giống như bà bầu 9-10 tháng gì á. Vậy mà được Chúa chữa lành rồi, bây giờ ổng mỗi tuần mỗi tới luôn, mà ổng là người Muslim, là ổng người Hồi giáo luôn á, người đạo Hồi á. Ổng đi 3-4 thằng của ổng rồi mà đâu có chữa lành đâu, mà lại tới đây được Chúa chữa lành. Cảm ơn Chúa, Chúa ơn Phước. Good morning mục sư và các anh chị em, mục sư Việt Nam và mục sư bên Mỹ. Cùng các chị em một buổi sáng tốt
lắm. Đó nên chị Hoa.
Và một buổi sáng thì lại mới luôn.
Mới luôn.
Amen.
Đó mà ngọc mà lắm luôn á. Ngọc ở đó mà gặp tôi là mỗi tuần á.
Hả?
Gặp tôi là mỗi tuần. Tranh thủ tới. Không sớm thì muộn Chúa giải cứu mình.
À. Biết hiểu rồi. À, giới thiệu khách quá chừng đó, giới thiệu khách Mỹ á, giới thiệu khách Mỹ quá chừng luôn cô.
Thấy chị Tina không? Bà đi riết mà giờ cũng Chúa cũng sẽ chữa lành thôi một ngày. Rõ là cái âm bụng bự mà mổ 3 chỗ không? Ngập vô trong đó coi đi, ẩm lại mỗi tuần luôn. Rồi cái ngày Christmas Eve á, rồi người vợ lên kia, wow, hai vợ chồng thấy ngon lành luôn. Mà bây giờ ông chồng nói là đòi chế cà phê hay là chế cà phê hay là chế trà cho bà uống nữa đó. Bà wow, bà khóc bên nói hồi nào giờ ổng đâu có làm như vậy được, mà giờ ổng đòi chế nước cho bà uống nữa, làm đồ cho bà nữa. Cảm ơn Chúa, giờ họ đương sinh 3 đứa con.
Đương sinh 3 con nuôi hả?
Không, xin Chúa cho 3 đứa con, đẻ 2 đứa con gái, 1 đứa con trai. Xin Chúa đó, cầu nguyện
chưa
Chúa
có đứa nào
đó.
Hả? Sao? Có đứa nào chưa?
10 năm rồi không có con. 10 năm, hai vợ chồng lấy 10 năm không có con.
Ừ.
Mà coi như là ổng là chết anytime. Nó bà tính làm cái green card cho ổng về thăm gia đình trước khi ổng mất. Mà được Chúa chữa lành rồi. Đi cái xe đẩy Ngọc thấy đó, bây giờ quăng cái xe đó luôn rồi, hết đi rồi. Mà chuyến này ổng lại cái bụng mà ổng thấy xẹp xẹp bớt, không có bụng bự như hồi xưa nữa.
Cảm ơn Chúa. Hai người còn trẻ hả?
Hai mới có 38 tuổi ha, 48 tuổi, còn trẻ lắm. Đã thấy là rất là, hình như có 38 tuổi à. Ông đó mới có 38 tuổi rồi mà nhìn ổng giống như ông già tại bệnh á. Cái ông S ổng nói sao? Hả? Mày 38 hả? Hay là 48 em không nhớ? Thì ổng mới nói tao 50 mấy tuổi rồi nè. Ổng mới nói ổng đại khái ổng nói 50 mấy tuổi rồi mà ổng còn nhìn còn trẻ hơn cái ông bệnh nữa. Cảm ơn Chúa là Chúa chữa lành. Tuyệt vời luôn. Rồi sau đó cái gia đình này nhé, giới thiệu rất là nhiều người của người đó tới. Em thấy là những cái người giống như người Muslim vậy á. Người Hào giáo Hồi giáo biết rồi, không phải Ấn Độ, mấy người này hình như không phải Ấn Độ. Chúa, bởi vì em nói chị Hồng nghe là ổng năm nay ổng có đi ra nước ngoài, mà ổng ở trong cái nước Mỹ này 10 tiểu bang, ổng đi mỗi một năm đi 10 tiểu bang, mà rất là có phước là chỗ chị nó lại ổng lại hôm tháng 4 hay tháng 3 đó, để em canh rồi em gửi qua. Còn chỗ em thì tháng 11 lận, mà đều ở lót, đi chừng nửa tiếng, gần nửa tiếng, tiếng hộ là cao nhất thôi à. Cảm ơn Chúa. Giờ em đợi, mong đợi mà ổng tới thì rủ hết chị em đi. Những người nào có năng đề thì mình rủ hết, để cho họ được Chúa giải cứu.
Amen.
Chúa.
Chị qua tấn chia sẻ ha. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Mình thấy người nào mình cũng muốn người Chúa chữa lành cho họ.
Dạ.
Cảm ơn Chúa. Để
Chúa.
Để họ trải nghiệm được Chúa rồi họ mới về họ nói, những cái người đó làm chứng á chị Hồng, rất là được kết quả.
Dạ.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Dạ, chỉ cần đức tin. Dạ, có nhiều người là trước khi đi là họ đã tin, muốn cái ao ước là được, là tới đó là Chúa cho liền.
Cảm ơn Chúa.
Khao khát, cái lòng khao khát, đức tin. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không? Khi chị qua...
nhiều khi... Như họ chị Hồng có phải là nhiều khi đức tin nhiều cái Chúa ban cho liền, nhưng mà nhiều cái cần thời gian không chị Hồng?
Dạ đúng
thời
rồi.
Gian, đúng thời gian của Chúa phải không?
Dạ, đúng rồi.
Đúng thời gian của Chúa không?
Rồi.
Em cũng nghĩ như vậy.
Thời điểm dạ.
À, đúng
Hồng,
rồi.
Rồi em sẽ tôn vinh Chúa nha. Hôm nay lâu rồi chưa có tôn vinh Chúa bên đây.
Xin kiên trì. Dạ.
Chúa ơi, con xin Chúa mở lối cho chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa ơi, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, một ngày thành tính mà Ngài đã ban cho chúng con một giấc ngủ ngon, và Ngài hợp nhóm chúng con lại mỗi buổi sáng cho chúng con ăn lời của Chúa, nuốt lời của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa mở lối cho chúng con đi đến con đường lẽ thật và đi đến sự sáng. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải phóng chúng con, vì Ngài đã dợt chúng con từ vực sâu lên, và Ngài đã chọn chúng con làm con cái của Ngài. Xin cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa mở lối. Cảm ơn Chúa.
Thần linh Chúa đến ngay giữa nơi này, đầy dây huyền hồng, thần đáng tôn thờ, lòng tôn kính đến với Chúa năng quyền, quỳ trước thần Cha lòng biết ơn Ngài, trong lo buồn Cha luôn cho con đường gian nguy không còn, Ngài giờ trong tối tăm đến nơi đầy bình hiến vui mừng, trong lo buồn Cha luôn cho con đường gian nguy không còn, Ngài giờ trong tối tăm đến nơi đầy bình hiến vui mừng. Thần linh Chúa đang thánh giấc năng quyền chạm đến lòng con, chạm đến tâm hồn, giọt nước mắt đến với thánh linh Ngài, Ngài chưa lành con lòng biết ơn Ngài, Ngài thay đổi những mình bước trong đời, Ngài lấy
tình yêu khỏa lấp tâm hồn. Ngày leo rau hết nước mắt trong đời, ngày ở gần bên lòng rất an bình. Trong lo buồn cha luôn cho con đường gian nguy không còn, ngày giờ trong tối tăm đến nơi đầy bình yên vui mừng. Trong lo buồn cha luôn cho con đường gian nguy không còn, ngày giờ trong tối tăm đến nơi đầy bình yên vui mừng. Ngài luôn mở con đường, thằng linh rất năng quyền, thằng linh trắng đổi thay, thằng linh đáng tôn thờ. Ngài luôn mở con đường, thần linh rất năng quyền, thần linh chẳng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ. Ngay khi đau thương chưa qua đi, con an bình, cha yêu thương đi bên con, con bằng muốn lối. Vì lòng con biết thằng ngài luôn mở con đường, vì lòng con biết thằng ngài luôn mở con đường. Hallelujah, Chúa ơi, xin Chúa mở con đường cho chúng con đi. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ngài đã dạch sáng con đường cho chúng con đi theo con đường lẽ thật, con tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì con đường của lòng Chúa mở cho chúng con là con đường sự bình an, con đường sự sống, con đường sự cứu rỗi. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa.
Thần
linh Chúa đến ở giữa nơi này đầy dây huyền năng, thật đáng tôn thờ. Lòng tôn kính đến với Chúa năng quyền, quỳ trước thần cha lòng biết ơn ngài. Trong lo buồn cha luôn cho con đường gian nguy không còn, ngài giờ trong tối tăm đến nơi đầy vinh hiển vui mừng. Trong lo buồn cha luôn cho con đường gia nguy không còn, ngày giờ trong tối tăm đến nơi đầy vinh hiển vui mừng. Thần linh Chúa đấng thánh rất năng quyền, chạm đến lòng con, chạm đến tâm hồn, giọt nước mắt đến với thánh linh ngài. Ngài chưa lành con lòng biết ơn ngài, ngài thay đổi những mảnh vỡ trong đời, ngài lấy tình yêu khổ lắm tâm hồn. Ngày lao ráo hết nước mắt trong đời, ngày ở gần bên lòng rất an bình. Trong lo buồn cha luôn cho con đường gian nguy không còn, ngày giờ trong tối tăm đến nơi đầy vinh hiển vui mừng. Trong lo buồn cha luôn cho con đường xa nguy không còn, ngày giờ trong tối tăm đến nơi đầy vinh hiển vui mừng. ngày luôn mở con đường, thần linh rất năng quyền, thần linh chẳng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ, ngày luôn mở con đường, thần linh rất năng quyền, thần linh chẳng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ. Ngay khi đau thương chưa qua đi, con an bình, cha yêu thương đi bên con, san bằng muốn lối, vì lòng con biết ngài, thần ngài luôn mở con đường, vì lòng con biết thần ngài luôn mở con đường, ngài luôn mở con đường, thần linh rất năng quyền, thần linh chẳng đổi thay, thần linh đáng tôn thờ, thần linh đáng tôn thờ, thần linh đáng tôn thờ. Hallelujah, hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa là thần linh đáng tôn thờ, và thần ngài luôn mở con đường cho chúng con.
Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn ngài. Hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Chúa.
Chúa là đứng mở đường. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah, Chúa mở đường cho chúng ta. Cảm
amen.
Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không? Nếu không mời chị qua nha, chị qua Nguyễn chia sẻ lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, chị qua Nguyễn chuẩn bị chưa? À, sẵn sàng chưa?
Hello, hỏi chào mục sư, chào tất cả anh chị em.
Dạ, yeah. Yeah, chào chị Hoa.
Yeah. Họ kính mời mục sư cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay. Dạ. Yeah. Kính mời mục sư Thái. Dạ.
Cảm ơn Chúa. Dạ. Chào mọi người, cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nguyện bài cha toàn năng của chúng con trong cùng sinh viên người đang làm ngay trong sự ban ơn chúc phước của nhân chúng cha thân diện ban ơn ánh hóa chúng con qua quyền năng của quyết chiến công một thanh tài tham nhân chúng con cùng với các chị Giêsu việc của chiến công với tư chất thân tài thanh hóa tạo thành chúng con cùng với nhân trang ảnh hưởng các bất tình thân nhân để cho một phần lý ngoại sự càng con công bố sự tự do sự tốt lên cho mình con công bố tất cả những sự hạ bút gì năng lên trên sức khỏe thân chúng ta với ngọt chưa tan sự nặng nề sự đau nhức đặc và tan với ngọt chưa tan con cảm ơn Chúa yêu thương cảm ơn Chúa Chúa ban ơn sự do cho chị qua trở về của Chúa trong kỳ lạ nhất hôm nay ban ơn sự chia sẻ lại của Chúa năng lên tốt lành với lời vi mang rất dễ dàng có hiểu dễ hiểu cho mọi người tham dự chúng con cảm ơn Chúa Chúa thân là chúng tôi quan ngờ cho chúng con nhân thánh quá chị qua thân gần chưa về tu con cảm ơn Chúa em không giữ thân mình đang cho thân hóa của chị hôm nay chúng được ơn của ngài chúng con cảm ơn Chúa về tu cảm ơn Chúa về tu cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa về tu thánh quá chị cho mình đang ơn cho chị qua không giữ chị chẳng gần chưa về tu kia chúng con cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa về tu thánh quá thân chị qua chẳng gần chưa về tu anh có thể chỉ được để do chia sẻ và chú các tập quân chúng ta cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa để cho người được ơn Chúa chúng tôi lắng nghe lời của ngài tập quân chúng con cảm ơn Chúa Giêsu còn nữa chúng con công vợ sự tập quân những cái ảnh hưởng trên sức khỏe tăng lên có thể qua không tốt cũng phải tăng chứ con công bố bị phá mọi ảnh hưởng không tốt tăng lên thể xác và trí tuệ phải tăng với một chút tăng để tăng lên sức khỏe mình sẽ không tham gia cho các anh đi vào chiến trường thì chúng ta chỉ để tổ chức chúng ta chỉ để tổ chức nhưng mà bây giờ thì chúng ta mở ra để chia sẻ lại chúng các tập đoàn chúng ta cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa cảm ơn cha trời của chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta hành chính công việc nhân Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa hằng
Amen.
Chúa
hằng
phước cập chị Hoa.
Dạ. À, mời anh chị em mình mở sách 1 Cô-rinh-tô. Mình sẽ học đoạn 2. Sách Cô-rinh-tô 1 đoạn 2. Ai có sách Kinh Thánh nhớ đọc dung hoa trong sách Cô-rinh-tô 1 đoạn 2.
Yeah. Đọc nguyên đoạn hả chị Hoa?
Dạ.
Dạ không đọc Cô-rinh-tô nhất đoạn 2. Dạ. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng, ở giữa anh em tôi chẳng biết gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự mầu nhiệm, sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không kể lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song kể sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiên liêng để giải bài sự thiêng liêng. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Amen.
Amen, amen. Cảm tạ Chúa, cảm ơn Chúa Hồng đã đọc lời Chúa trong phần đoạn một câu tin tô. Đoạn hai này. Cảm tạ Chúa là sáng hôm nay Hoàng chia sẻ về là mua xe thì nên bùi gai cháy, sao phải lựa bùi gai cháy. Nhưng mà Chị Hoa chủ muốn chia sẻ cho đoàn một câu tin tô này. Và tin đoàn này là chủ cũng cho Hoa có một sự trải nghiệm trong mình nói trong ngày mùng một Tết đó. Mình nói sao? Nói về đoàn hai mà nói sự khôn ngoan, Chúa trong tin lành và sự mầu nhiệm chỉ nhờ Đức Thánh Linh tỏ ra. Là Chúa cho Hoa ứng nghiệm trong cho Hoa trải nghiệm đó. Đó, trải nghiệm và Hoa đã trải nghiệm qua cái điều này. Là sao? Là khi bất cứ một cái điều gì xảy đến, mình dùng cái lý trí của mình mà mình nương cậy Đức Thánh Linh. Và Chúa nói sao? Chúa nói tất cả trong mọi sự, Chúa nói chữ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Vì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ Chúa là Chúa cho trải nghiệm là sao? Khi mà Hoa nói là giống mấy ngày Hoa đi đại hội thì mẹ Hoa nói là không nói cho nên mẹ Hoa là cứ trông lo. Thì Hoa mới nói là mẹ lo có bằng mẹ lo mà mẹ làm được chứ không? Mẹ lo mà có hơn Chúa lo không? Tại sao mẹ không cầu nguyện mà dâng lên cho Chúa? Cầu nguyện cho con mình. Thì Hoa nói trong buổi sáng khi thượng mẫu Hoa nói thì đúng là Chúa đòi Chúa cho Hoa trải nghiệm luôn. Đó, để nói rằng là mình nói như vậy nhưng mà mình có hành động như vậy không? Khi mà 7:30 về thì mình thấy mẹ Hoa. Thì lúc đó mà Hoa mới đi nhà hàng xóm cũng thấy nữa, về mà nói là con trai Hoa đi một vòng không thấy thì nó gọi police. Và lúc đó gọi police rồi mình cầu nguyện nhờ police tìm. Thì Hoa cầu nguyện, khi Hoa cầu nguyện xong rồi nhờ anh chị em trên đường dây cầu nguyện, có một sư thỉnh cầu nguyện nữa, thì Chúa cho rất là bình an. Mặc dù là đến 6 giờ sáng thì lúc đó mới bố lịch mới 6 giờ kém thì bố lịch tìm ra, và 6 giờ thì họ dẫn về nhà, họ đưa về nhà. Nhưng mà đặc biệt là Chúa cho Hoa rất là bình an, rất bình an. Tại vì khi Hoa dâng lên cho Chúa rồi, Hoa cũng cầu nguyện Chúa, xin Chúa giữ gìn. Nhưng mà trong danh Chúa Giêsu Hoa cũng công bố trục xuất tất cả những cái lính mà là đeo bám lên mẹ Hoa, mình dẫn mẹ Hoa đi lạc á, là phải ra khỏi đó. Thì Hoa thấy được cái sự hiệp lại cầu nguyện và mình tin vào Chúa, mình nướng cây vào Chúa, mình dâng lên thì Chúa làm, mà Chúa làm rất là lạ lùng. Mặc dù cả đến như vậy nhưng mà mẹ Hoa về nhà rất là bà bình an, mà bà không mệt, mà bà không có cái sự sợ hãi, rất là lạ lùng đó. Một người già 82 tuổi đó, thì qua đó rồi Hoa thấy được là Chúa cho mình trải nghiệm đó, là mình nói đó và mình thực hiện, mình thực hành đó. Còn mình nói là dễ, nhưng mà khi sự việc xảy ra thì mình có thực hành giống như mình nói hay không? Thì Hoa cảm tạ Chúa rất là nhiều về điều này. Cho nên vào một kỳ năm mới, năm nay là một năm mới nữa, để cho mình giống mình nói, một kỳ sứ là thường là có một năm mới, mình có một chương trình kế hoạch cho một kỳ năm mới ha, là như thế nào. Nhưng mà nếu như mình không nương cậy Chúa, mình không để Đức Thánh Linh đi đâu,
và lập chương trình cửa hết cho mình để mình làm theo. Thì mọi thứ là chương trình cửa hết là của mình làm ra, mình lập ra mà thôi. À, và khi mình lập ra thì sẽ có hai điều. Thứ nhất, nếu mà ở đây là may mắn, là đi theo là đúng thì mọi sự thuận lợi. Còn mà nói là mình lập kế hoạch này mà không may mắn thì sao? Thì hắn sẽ rơi vào con đường thất bại. Nhưng mà trong Chúa thì sao? Nếu như mình không nương cậy Chúa, mình không cầu nguyện Chúa mà mình tự lập ra, mà đến khi thành đạt được thì sao? Thì mình nói, ô mình tài giỏi, mình giỏi, mình khôn ngoan, cho nên mình lập ra được kế hoạch và giờ cho mình thành công. Thì mình sẽ rơi vào cái sự kiêu ngạo. Đó. Và sự kiêu ngạo thì Chúa nói sao? Kiêu ngạo đi trước khi thì bại hoại theo sau. Để nói rằng tất cả những sự thành công đó, rồi sau đó nó cũng bại hoại mà thôi. Đó. Nhưng mà khi mình nương cậy vào Chúa hoàn toàn và chương trình của hết là đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì sao? Mọi sự đó còn lại hắn mất đi. Hắn mất đi. Cho nên cái điều quan trọng đầu tiên đó là mình sẽ có một sự hạ mình khiêm nhường. Tại vì nếu như mình có sự hạ mình khiêm nhường thì cái tôi mình hẳn lớn. Mà khi cái tôi mình lớn rồi thì Đức Chúa Trời là nhỏ. Phải không? Là mình làm theo cái ý của mình. Chứ mình không phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Thánh Linh. Đó. Cho nên là Hoa sẽ đọc lại một lần nữa. Rồi mình sẽ cùng nhau thảo luận trong cái đoạn này. Trong năm mới. Sự dặn của Phao-lô là thế nào? Và có mục đích gì? Để mình hiểu là Phao-lô dặn. Dặn gì về Chúa? Và mục đích của Phao-lô dặn những cái điều này là có mục đích gì? Phải không? Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng, mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tài sự tỏ ra thần linh và quyền phép. Đó. Ông nói ông cũng yếu đuối, ông cũng sợ hãi, phải? Ông cũng run rẩy. Và ông cũng phải là giảng thuyết khéo léo. Phải? Đó. Nhưng mà sao? Dạng thuyết khéo léo của cái sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là ý ông nói là dạng thuyết khéo léo của sự khôn ngoan của ông á. Ông phải như vậy. Đó, nhưng mà sao? Nhưng tài sự tỏ ra thần linh và quyền phép. Là ông dạng bằng cái sự tỏ ra của Đức Thần Linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Đó. Tại vì ông nói sao Chúa? Ông nói hãy bắt chước ông. Tại vì ông cũng bắt chước Chúa. Ha? Ông bắt chước Chúa, ông làm theo Chúa. Mà khi mình bắt chước của ông thì mình cũng làm theo Chúa. Tại vì ông bắt chước Chúa mà. Đó. Và ông giảng không phải là bằng cái sự khôn ngoan khéo léo của ông để ông mình diễn thuyết. Ha? Bởi vì mình thấy ở đời này nhiều cái bài diễn thuyết rất là hay. Rất là hay. Nhưng mà sao? Không có quyền năng, không có biến đổi. Tại vì sao? Tại vì loài người mình có hay đến đâu cũng là loài người thôi à? Mà loài người thì sao? Loài người thì bất toàn, thì bất toàn, ha? Đó. Nhưng mà nương cậy Đức Thánh Linh, bởi quyền phép của Đức Thánh Linh thì sao? Thì có quyền năng. Và khi có quyền năng mới biến đổi, ha? Mới biến đổi con người mình được và mới tái sinh con người mình được. Đó, cho nên để nói rằng đến khi mà mình đi làm chứng cũng vậy, mình cũng đừng có làm chứng về sự khôn ngoan của mình. Mình nghĩ, ô trường hợp này là mình phải như thế này, trường hợp nó thì mình phải như thế nào này. Giống mình nói là nhu cương ở đời mình đó, là áp dụng ngay nó. Nhưng mà không. Và người nên hạn chế nằm tại một chỗ đó thôi. Anh có quyền năng, không có biến đổi được, không có bắt phục được. À, hắn chỉ tạm thời mà thôi. Đó. Nhưng mà khi mà ông không dùng, chẳng dùng cái lời cao xa hay là sự khốn sáng mà rao giảng ha, cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Đó, trong câu đâu nói nhỉ? Ông nói là hỡi anh em về phần tôi khi tôi đến cùng anh em. Chẳng dùng lời cao xa hay là khốn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Đó, để mình biết rằng ông đến, ông phải là dùng cái lời cao xa hay là khốn sáng của ông để mà rao giảng cho tất cả anh em thời đó là biết về chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì ông nói, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Đó. Ông nói ngoài anh em ra là ông nói ông không có một cái điều gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Ông biết cái điều gì khác. Đó, ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Đó. Nói về Đức Chúa Giêsu là nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, nói về sự đóng đinh của Chúa Giêsu trên cây thập tự giá là chỗ nói lúc mà Chúa đóng đinh đó là vì sao? Vì tội lỗi của nhân loại của mình, phải không? Mà Chúa bị đóng đinh. Chúa đóng đinh để gì? Chúa đóng đinh để Chúa chết để mà cứu nhân loại của mình. Đó là cái điều mà cao cả nhất. Điều cao cả nhất. Nếu như khi sự đóng đinh mà không chết thì hành dừng lại ngang đó. Nhưng mà Chúa đóng đinh và Chúa chết. Và Chúa chết trên cái thập tự. Và cái hình ảnh trên cái thập tự đó để nói rằng là sao? Tại vì Chúa quá yêu thương mình và Chúa cũng vâng phục Đức Chúa Cha, vâng phục cho đến chết. Ha? Đó. Và Chúa nói mọi sự đã được tròn khi trên cái thập tự Chúa nói như vậy. Thì nói rằng là Chúa đã làm tròn cho mình hết rồi. Dẫn tròn tất cả cho mình. Ha? Để cho mình từ sự chết mà được trở thành sự sống và sự sống đời đời. Đó. Bởi vậy mà nói, tại sao Chúa không dùng cái từ chứ mà nói là mình tin là Chúa chết đền tội cho mình rồi thì mình được sống, đó. Mình được sự sống và sự sống đời đời. Bởi vậy trong chương 36 nói, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì sao? Thì không bị hư mất mà nhận được sự sống đời đời. Và chữ tín đó là tín cái gì? Đó là mình tín Chúa Giêsu đã chết và chết trên cái thập tự từ đó. Thì và đã gánh lấy cái tội lỗi của mình rồi để cho mình được sống. Đó, mình tín là Chúa chết lên tội cho mình đó. Và Chúa chết trên cái thập tự giá. Đó, thì mình khi mình tín Chúa Giêsu như vậy thì mình được sự sống. Bởi vì mà ông không giảng chi mà nhiều, mà ông cứ ông nói ngoài ra ông bị chi hạt mà ông chỉ biết thế Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là ông rao giảng những cái điều đó. Vậy thì mình rao giảng với người khác, với anh em của mình về điều gì? Có giống như ông Phao-lô rao giảng không, hay là mình rao giảng là khác? Đó, thì qua cái bản này để một lần nữa là nhắc lại cho mình, để nhiều khi mình nói, nhưng mà nhiều khi mình nói là những cái phù rồi những cái ý mình suy nghĩ mà mình nói thiết là nhiều mà huyên thuyên mà không mang lại kết quả, mà cũng không mang lại đúng cái mục đích mà Chúa muốn mình và làm chứng. Thì qua cái phân đoạn này, phân đoạn 2 của một Cô-rinh-tô, để cho một lần nữa cũng nhắc nhở chị Hoa và anh chị em mình, để khi mình làm chứng thì mình làm chứng với thì đừng rứt và cũng làm chứng với cuộc đời của mình, nhưng mà đừng viết làm trên cuộc đời của mình. Khi mình tin nhận Chúa, khi mình nhận ra là Chúa chết, ha? Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự để cứu mình, và mình làm chứng lại cho mọi người về cái điều này. Tại vì chỉ có Chúa mới là đấng cứu chuộc. Và mục đích mình làm chứng để cho người ta tin nhận Chúa để làm chi? Mục đích chính là để người ta được cứu Chúa, để tội lỗi họ được tha và linh hồn họ được cứu. Đó là mục đích chính, ha? Vì sao mà ông không nói những cái chuyện là Chúa Giêsu là trong những năm mê múa ha, Chúa đi ra Chúa làm phép lạ, rồi là bao nhiêu người được cứu, bao nhiêu người là được thế này thế nọ. Tại sao Chúa không, ông không nói về cái đoàn đó là nhận mình, nhưng mà ông nói là ông làm chứng về Chúa Giêsu ha. Ông chỉ biết về Chúa Giêsu và ông làm chứng về Chúa Giêsu và ông làm chứng với Chúa Giêsu rất bị đóng đinh trên cái thập tự. Tại vì chính cái cốt lõi này mà ông được cứu và mọi người được cứu. Tại vì mình tin, nhưng mà tin cái gì? Đó, phải tin, có một cái đức tin rõ ràng thì mới được cứu rõ ràng chứ. Tại vì mình tin không rõ ràng, tin mập mờ thì được cứu mập mờ. Tại vì mình bước đi trong cái sự mập mờ. Còn mình tin chắc chẳng một điều là Chúa Giêsu vì yêu thương mình, ha, mà đã chịu vì tội lỗi của mình, mà Chúa đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Đó, và mình tin là Chúa đóng đinh để đóng hết những cái tội lỗi của mình rồi, ha, điểm tạc hết những tội lỗi rồi của mình rồi, cho nên mình tin Chúa Giêsu chết. Để cho mình được sống, ha, Chúa đã gánh lấy tội lỗi của mình trên cái thập tự rồi. Đó. Và để qua đấy để mình nói rằng là không phải là để mình cũng khỏi bị cái sự kiêu ngạo, bởi vì người ta tin vào cái bằng chứng thiết thực này là Chúa chết đền tội cho họ để họ được cứu, cho nên họ cũng nương cậy vào Chúa. Và mình cũng vậy, mình cũng không sự cứu vào sự kiêu ngạo, nếu không là mình nói cái người này được cứu là nhờ tôi làm chứng đó. Tôi làm chứng là bắt đầu là mình cứ nghĩ là giống mình tài giỏi, mình nói giỏi á đó. Đó, cho nên người ta tin đó, cho nên là qua cái điều này cũng là dạy dỗ để thức tỉnh mình, để mình biết rằng là bởi cái sự chết của Chúa mà người ta tin vào điều đó họ được cứu, ha? Cũng như mình như vậy, chứ không phải là mình tài giỏi gì. Và Chúa cứu rồi thì Chúa cũng có mục đích để cho mình làm chứng. Bởi vậy mà Chúa nói sao? Mình làm chứng sự chết của Chúa cho tới lúc này đấy, đó làm đàn mình lên, ha? Chúa nói hãy ra đi giao giảng, ha? Là làm chứng về Chúa, ha? Và làm phép báp têm cho họ và dạy dò họ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, rồi là ngài ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Cái câu đó thì Chúa nói ý nó là để mình đừng có sợ, mình ra đi thì có Chúa đi theo, nhưng mà Chúa nói là mình phải ráo truyền sự chết của Chúa cho tới lúc ngài đến, là mình không ngừng ráo truyền mà cứ tiếp tục cho tới lúc mà Chúa Giêsu tái lâm trở lại. Mà ráo truyền cái gì? Ráo truyền sự chết của Chúa để cho họ biết rằng là Chúa chết đấy là không phải là Chúa yếu đuối mà Chúa chết, Chúa bị chết, nhưng mà tại vì Chúa muốn cứu nhân loại của mình, ha? Mà Chúa chết, mà Chúa vâng phục Đức Trời Cha, ha? Vừa yêu thương và vừa vâng phục hai cái đó để cho mình được sống, cảm tạ Chúa. Bởi vậy mà ông đã câu 4 là nói sao? Tôi đồng ý trên thập từ câu 3 thì ông nói là chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, những tài sự tỏ ra thần linh và quyền phép. Đó. Ông nói tại vì ông cũng nói là suôn sẻ, rình mệt hay là nói phải có cái sự hấp dẫn này nọ. Nhưng mà ông nói cũng run rẩy, cũng yếu đuối, cũng sợ hãi. Nhưng mà lời giảng của ông thì sao? Không phải bởi sự khéo léo và sự diễn thuyết khéo léo và sự khôn ngoan, những tài sự tỏ ra thần linh và quyền phép. Đó, thì nói là lúc ông giảng ra là bởi quyền phép, bởi đức thần linh và quyền phép mà hướng dẫn. Ông chỉ là một cái cốc cụ của Chúa thôi, được không? Mới miệng của ông á. Đó, hầu cho anh em chữa lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người. Đó, để nói rằng là để khi mà cho mọi người hiểu rằng là không phải là mình lập cái đức tín đó là trên sự khôn ngoan của loài người, là loài người nói giỏi, loài người thế này thế nọ, mà họ tín vào người đó để mà được cứu, nhưng mà tín vào Chúa chết để họ được cứu, chỉ là như vậy. Bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó, cảm ơn Chúa. Và điều tiếp theo là sự khôn ngoan Chúa trong tin lành và sự mầu nhiệm chỉ nhờ thần linh tỏ ra. Trong cái mà câu 3 này á, thì mình mở trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 18 câu 9 để làm sáng tỏ trong cái cái câu ba lại nói là chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối sợ hãi run rẩy lắm. Công vụ số sứ đồ đoạn 18 câu 9. Công vụ sứ đồ đoạn 18 câu 9. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 9 nói sao? Ban đêm Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thế rằng đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Đó, khi Đức Thánh Linh bày tỏ cho ông như vậy thì ông đã làm chứng, phải không? Ông đã giảng về lời Chúa, ông đã làm chứng về Chúa. Đó, để nói rằng là khi ông làm chứng, ông giảng đấy là không phải là bởi ông suy nghĩ ông nghĩ là thế này thì cách thế này cách thế nọ để giảng, phải. Nhưng mà chính Đức Thánh Linh, phải không? Chính Đức Thánh Linh nói này, ban đêm Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thị rằng đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Đó là Chúa khuyến khích ông là hãy nói, đừng có sợ mà hãy nói và đừng làm thinh. Và chính như vậy mà ông vâng phục Chúa, và ông đã nói. Bởi vậy mà khi ông nói là không phải là bởi vì sự diễn thuyết khéo léo của ông, bởi sự khôn ngoan của ông, mà ông nói theo ông Đức Thánh Linh, phải không? Bày tỏ cho ông và quyền phép của Đức Thánh Linh và quyền phép. Để nói rằng là khi mà mình đi làm chuyện cùng vậy, có những lúc, nhiều lúc là mình lại sợ hãi, giống Chúa cũng có một cái sự mà đắt đế trong lòng mình á. Nhưng mà rồi mình nhìn trả như phải là mình sợ, nói ra cái điều này sợ họ không tự nhà mình nữa, hay là mình nói ra điều này sợ họ bắt bớ. Nhưng mà khi mà Chúa mà bày tỏ cho mình rồi, là mình phải vâng phục, mình phải làm theo. Và có những lúc ứa nói, nhưng mà Chúa nói hãy im đi con, im lặng thì cũng phải là im lặng. Nhưng mà lúc không muốn nói, nhưng mà Chúa nói mình hãy nói chứ làm thinh, đừng sợ chỉ hãy nói chứ làm thinh, thì lúc đó mình nói. Đó, để nói rằng là mọi sự tùy theo cái thời điểm, tùy theo, nói chung là mình phải làm theo được cái hướng dẫn. Chúa nói im lặng là im lặng, muốn nói cũng phải im lặng, mà sợ không dám nói, mà Chúa nói đừng có sợ nói đi con, thì cũng phải nói, phải không? Nhưng mà lúc đó xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con hỏi điều gì, con nói điều gì. Đó, và xin Chúa sức dâu lên một miệng to, xin Chúa cũng thắm biển họ, phải không? Mình cầu nguyện trước khi mình nói. Và lúc đó để khi mà Chúa hướng dẫn, mà Chúa dùng mình là công cụ thôi, thì lúc đó là Chúa nói, Chúa biết phải nói như thế nào, phải không? Nói như thế nào. Đó, cảm tạ Chúa. Rồi, mình đọc tiếp cái phần này. Sự khôn ngoan Chúa trong tin lành và sự mầu nhiệm chỉ nhờ Đức Thánh Linh tỏ ra. Sự khôn ngoan Chúa trong tin lành là sự mầu nhiệm chỉ nhờ Đức Thánh Linh tỏ ra. Bởi vậy mà nói là Đức Thánh Linh là thần khôn ngoan, thông sáng, thần mưu lược, quyền năng, thần yêu mến và kính sợ Đức Giê-hô-va. Và Đức Thánh Linh ở trong mình. Đức Thánh Linh ở trong mình. Và cái sự mâu nhiệm này, cái sự khốn sáng này là bởi Đức Thánh Linh tỏ ra cho mình. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mình. Thì lúc đó mình mới nhận được cái sự này, sự khôn ngoan thông sáng này. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ tròn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này. Đó, mình thấy chưa? Không phải là nói cái sự khôn ngoan thuộc về đời này. Cũng không phải của các loài, của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Đó, ông nói là ông giảng cái sự khôn ngoan cho những kẻ tròn vẹn, sống chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này. Thì nói khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan trong Chúa, chứ không phải là khôn ngoan ở đời này. Và cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ bị hư mất. Tại vì mình nói, mình biết rồi, tất cả những đời này cái gì thôi, ở trong truyền đạo nói hư không vẫn lá, vẫn là hư không theo luồng gió thổi. À, những cái gì mà mình làm ở con đời này là một mai chủ đến là thiêu hủy bằng lửa. Rất thật sẽ thiêu hủy bằng lửa, và nó cũng mất đi, nó không còn lại. Bởi vậy mà ông giảng cái sự khôn ngoan, nhưng mà ông không phải giảng sự khôn ngoan của đời này, của người cai quản đời này, nhưng mà ông giảng cái sự khôn ngoan của Chúa, đó là không mất đi, không ô uế, không phai tàn, vâng, nhưng mà còn lại trong cả tầng trời, còn lại đời đời và trên được thiên đàng. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mâu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Ông nói chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mâu nhiệm kín dấu. Đó, ở đời này không có cái gì là mâu nhiệm đâu mà. Mà trong Chúa là có cái sự mâu nhiệm, mà mâu nhiệm mà kín dấu. Mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Chúng nói là Chúa chọn mình từ buổi sáng thế, từ phía trước lọt lòng mẹ. Thì nói là tất cả những cái sự mâu nhiệm, phải không? Tất cả mọi cái chương trình quyền hơi của Chúa, Chúa đã định sẵn trước rồi. Chứ không phải là tới đây đã mấy, mới Chúa mới lập ra. Hoặc là tới đó Chúa mới lập ra. Hoặc cuộc đời của người này á, là ở sinh ra rồi Chúa mới lập ra. Không. Hay là khi sinh ra Chúa thấy là Chúa mới chọn. Không. Chúa đã chọn mình trước. Trước buổi sáng thế từ phía, thì chưa lọt lòng mẹ rồi. Và chương trình cử hết của Chúa trong cuộc đời mình cũng vậy. Chúa có một chương trình cử hết là mọi sự đều trước hết. Giống như nói là Chúa Giê-xu, mình phải nói chỉ nói là lời tiên tri là ứng nghiệm sau 700 năm á. Thì đạo Chúa là đó, Chúa sinh ra đời qua bà mẹ Mary. Đó, cái lời tiên tri nói như vậy. Nhưng mà mình phải nói rằng là chương trình cử hết Chúa đã hình sẵn trước rồi, Chúa đã lập ra trước rồi. Phải? Và đến thời điểm đó thì chương trình đó được hiện ra, phải? Được xuất hiện. Đó. Hay là được hình thành trong cái đoạn đó. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chứng nếu đã biết thì họ chẳng đồng đến Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. À, tại vì là nói là cái sự vinh hiển của Chúa, trong câu bài ông nói là chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mâu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Đó, Chúa đã định sẵn cho sự vinh hiển mình rồi. Nhưng mà ông Phaolô thì ông giảng được điều này, nhưng mà sao? Nhưng mà nói tại sao những cái người này Chúa đã định sẵn cái sự vinh hiển đó như vậy rồi, nhưng mà tại sao họ lại đồng linh Chúa? Tại vì câu tạo nói là trong những người cái quản đời này chẳng ai từng biết sự đó. Mặc dù là họ quán quyền cái đời này, nhưng mà họ không biết cái sự đó. Phải không? Ở đời cho là những người là quán là họ vừa có dính vòng mà vừa họ có những sự mà khốn quán ở đời này thôi chứ. Mới được đưa lên là chức quán nhé. Phải không? Để mà cái quản cả cái dân, cả cái đất nước đó mà. Nhưng mà sao? Nhưng mà những người cái quản đời này thì chẳng ai từng biết sự đó. Thì nói là không biết cái sự mâu nhiệm kín dấu. Phải không? Không biết những cái điều mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển của mình. Họ không biết được điều đó. Đó. Bởi vì họ không biết điều đó cho nên họ đã đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Bởi chứng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh. Đó. Nếu họ biết thì họ đâu đó đóng đinh Chúa trên thập tự từ giá. Nhưng mà họ chẳng biết. Cho nên họ đã đóng đinh Chúa. Mà Chúa mới là Chúa vinh hiển. Đó. Để nói rằng là Chúa nói là rằng sao? Nói là má quỷ ở đời này là mù loa cái mắt của mình và cái lòng của mình. Bởi vì một Đức Chúa Trời mà tạo dựng ra loài người của mình. Đó. Rồi sẵn sàng mọi sự cho mình hết. Mà mình không biết ơn để mà thờ phượng Chúa. Mà còn đi dừng cái này lên rồi dừng cái khác lên để mà thờ mà lại. Trong đó lúc đó Đức Chúa Trời tạo dựng ra mình, nặng ra mình, ha? Lo lắng cho mình mọi sự. Thì mình lại xây lưng đi. Rồi mình còn rủa sạn. Xong lẽ như có chép rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sẵn sàng điều ấy cho những người yếu mến Ngài. Đó. Nghĩa là Chúa sẵn sàng cho ai? Cho những người yếu mến Ngài. Cho những người yếu mến Ngài. Đó. Vậy thì mình mà yếu mến Ngài thì mình sẽ nhận được điều này, và mình biết rằng là cảm tạ Chúa đã sẵn những cái điều đó cho mình. Để giờ này mình cũng mắt giống như họ, nhưng mà mình thấy được Đức Chúa Trời. Đó. Thấy được Đức Chúa Trời vinh hiển của mình, thấy được tình yêu thương của Ngài. Đó. Thì được Chúa là cái đấng tạo dựng ra trời đất vũ trụ này nắm ra mình, và mình thờ lại Chúa một cách phải lẽ, và cho mình một sự khôn ngoan là mình biết đầu tư ở đâu, ở đời này hay là ở nước thiên đàng. Đó là bởi sự khôn ngoan mà Chúa ban cho mình, ha? Để cho mình biết là điều nào mình nên lá và điều nào mình nên tránh, ha? Tại vì Chúa nói sao, của cải ở đâu thì lòng người ở đó. Nếu như mình đầu tư ở trên trời thì lòng mình luôn hướng về nước trời. Mà của cải mình đầu tư ở dưới đất thì lòng mình luôn hướng về dưới này. À, mà mình hướng về dưới này thì chỗ nói sao? Thì cái khí công cho những người mà thức khuya, dậy sớm, đi ngủ trễ. Mà cứ lo lắm lộn ở đời này. À, lo lắm lộn ở đời này. Và khi họ lắm lộn ở đời này thì sao? Thì chỗ nói nếu như mình đầu tư ở đời này thì xấu mối tén rét rồi kẻ trộm đục nguyệt khoét vết mà lấy, ha? Và khi chỗ đến là mình biết rồi, tất cả mọi sự đều thiêu hủy bằng lửa, ha? Thì của cải mình đã dày khổ cực để mà làm nên rồi, hay cũng tan biến đi. Là cái cải mà đời đời quý nhất đó là linh hồn của mình cũng bị xuống hỏa ngục đó. Cho nên mình cảm tạ Chúa, mình là cái đời này. Nhưng khi ở đời này thì họ coi thương mình lắm. Mình nghèo thôi họ coi thương. À, mình học ít, hiểu ít ở cái đời này. Họ không coi thương mình. À, mình nói không giỏi rồi mình phải chúng ăn mang rồi sử dụng mọi sự mà thua họ. Họ cũng coi thương mình. Họ không coi thương mình. Nhưng mà điều quan trọng ngày Chúa trở lại, trước mặt Chúa, họ là ai? Và mình là ai? Và mình là ai? Và tất cả những điều mặc dù mình đầu tư ở trên trời thì ở đời này đâu có thấy bằng mắt, không? Bằng mắt là người ta thấy được những cái thực sự là bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, bao nhiêu bít nịt, không? Bao nhiêu hột xoàng, bao nhiêu vàng, đó là những điều người ta thấy, bao nhiêu cái danh vọng, bằng cấp, đó là người ta thấy được bằng mắt ở đời này. Còn lại mình đầu tư cho nước trời, Chúa biết thôi à? Chúa biết thôi, và mắt đâu có thấy nữa, mắt họ đâu có thấy. Nhưng mà điều quan trọng, ai thấy không biết, nhưng mà điều quan trọng là cái điều mình làm còn lại hay là mất đi. Đó là điều quan trọng nhất. Ha? Và quan trọng là cái ngày cuối cùng, bởi vì mình làm cái gì mình cũng hay nghĩ cho tương lai, mình lo cho tương lai mình mới làm. Ha? Nhưng mà tương lai đời đời của mình, đó, mình sẽ đứng trước mặt Chúa khi mình nhắm mắt ở đây nè. Và khi đứng trước mặt Chúa là ai trong mình và mình là ai trong Chúa. Đó là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất. Nhưng mà tại sao? Tại sao mà cái đời này cứ làm cho mình lòng vòng lèo về? Gia đình thì đưa tới cái điều này để làm cho cũng có sự phân tán, có sự lại là cái tâm mình không được hoàn toàn mà tập trung vào Chúa, là lâu còn nhẹo một cái, là lâu còn nhích một cái. Người thì hạnh phúc hôn nhân, người thì bệnh tật, ha? Người thì kinh tế tài chính, đó, người thì cái này người cái kia. Tại vì cái đó là Chúa nói rồi, là ma quỷ nó giống như sư tử rống, rin mo, mới biết đó, anh cứ rin mo à rin mo 24 tiếng để làm gì? Để lúc nào mà mình yếu đuối, mình sơ hở, mình không gần Chúa. Mình không gần Chúa nghĩa là mình yếu đuối. Là hắn biết mà hắn tin mò mà. Thì lúc đó hắn mới nhảy vào. Rồi lúc đó giống mình đóng cửa mắng chặt đó. Và có cái khe hở cho nên lúc đầu thò một con tay vào. Lúc đầu thò một tay vào. Bắt đầu hắn lật cái cửa, hắn rộng ra tí. Mà nếu mình không tỉnh thức nữa là hắn tiếp tục dùng cả bàn tay bắt đầu nhấc cái cửa ra to hơn. Từ sau đó sao? To hơn rồi thì bắt đầu chen cái vai hắn vào, cửa to hơn tí nữa, bắt đầu thả người hẳn vào. Cái con người mình cũng vậy, con người mình chủ nói là mình là cái đền thờ của Chúa, thì giống như mà mùng là có da đó. Hả? Nếu như mình không tiềm thức ở trong Chúa thì hẳn cũng sẽ như vậy, giống mình nói là cửa lòng đó, của mình đó. Và khi mà hẳn đã vào rồi thì mình biết thôi, hẳn trung hình trong hẳn làm cho mình đó. Mình nói là chống mặt, hẳn làm cho mình là thấy sợ mặt này, là bắt đầu gieo cái điều này để nghi ngờ này, gieo cái điều khác lo lắng này, ha. Khi ngờ lo lắng rồi thì bất an, ha. Bất an thì ăn không ngon cũng kỹ, không được thì bắt đầu sinh ra là bệnh tật. Rồi hẳn khi mà hẳn càng lớn trong hẳn thì bắt đầu gieo ra, ô phải chạy tới ông A này, phải chạy tới ông B này, ha. Ông này mình giúp được điều này này, rồi phải bỏ tiền ra để mà thuê này. Trường hợp này như vậy như kia, lúc đó bắt đầu chiếm hữu cái tâm trí của mình luôn. Lúc đó tâm trí mình đâu còn chỗ cho Chúa nữa đâu, ha. Và tấm lòng của mình cũng đâu còn chỗ cho Chúa người nữa đâu. Đó. Cho nên á, cái mà quan trọng á là mình làm sao để cho Chúa người hoàn toàn trong mình. Tại vì nếu như mà Chúa không người hoàn toàn 100% thì còn hẳn trong thì hẳn vẫn giao đắc thôi. Giao ra cái sự nghi ngờ, giao ra cái sự hình thù, ghen ghét, đắng cay rồi chia rẽ. Là hắn, chứ không phải là Chúa. Tại vì Chúa nói ta đến để cho chiến, sự sống vá, sự sống dữ dật, sự sống sung mãn. Nhưng mà kẻ thù thì sao? Kẻ thù đến cướp giết vá và hủy diệt. Cho nên khi mình nghe những cái mà cứ nói tiêu cực, rồi nói cái chuyện mà phân rẽ, rồi nói cái chuyện mà thế này thế nọ, là mình phải tỉnh thức là biết rằng là, hay là trong đầu óc của mình cũng vậy, những cái điều đó. Là mình phải trong chiến chủ Giê-xu mà đuổi hắn ra lên đó. Đó, mà xin Chúa là ngự vào con đó. Đó, để dễ trong con đó. Hoặc là một cái người khác mà khi tiếp xúc với mình mà họ nói những cái điều mà tiêu cực là họ đang bị trong cái điều đó đó. Thì mình cũng phải có những mà tiềm thức để làm gì? Để mà cầu nguyện cho họ. Để mà cầu nguyện cho họ. Chứ nếu mà mình không có tiềm thức là mình cũng bị họ kẹo đó này. Mình mà yếu đuối là mình bị hình kẹo luôn đó. Đó. Vậy thì làm sao để mình chiến thắng cái sự sợ hãi, làm sao để mình chiến thắng những cái quyền lực tối tăm này, giống như một cái ông mà một sự ông giảng, ông nói là ví dụ cái nhà mình là có 10 cái phòng, thì lúc đầu là nói ô để cho Chúa là nằm trên phòng cao nhất, phòng cao nhất mà đầy đủ mà tơ bạc súng rộng rãi này nó rồi là mình ưu tiên đấy chứ nhé, không khó. Nhưng mà buổi tối là nghe tiếng cốc cốc có cửa, khi mở cửa ra thì thấy ai? Thấy được xét không? Và đầu trách Chúa. Chúa ơi, tại sao mà con lại dân cho Chúa một cái phòng cao nhất, rộng rãi, đẹp nhất, đầy đủ, tiện nghi? Mà sao Chúa giữ gìn con? Giữ gìn nhà con? Mà cứ để ma quỷ vô hành quỷ con? Ông Chúa nói là Chúa xin lỗi, tại vì con cho ta một phòng, ta công nhân là đẹp nhất, cao nhất. Nhưng mà chỉ cho ta một phòng đó thôi, thì ta có quyền trọn trong phòng đó thôi. Còn chính phòng này là thuộc về con thì ta không có quyền. Ta muốn giúp con mà ta không có quyền. Rồi sau đó nói thôi, giờ chỉ cho chủ 5 phòng luôn. Chủ ở 5 phòng trên đi. Là con là 5 phòng dưới là của con. Nhưng mà sao? Tối đến, má quyền không tới gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa mở ra. Thì chính là sai tăng. Bắt đầu khóc tiếp. Chủ ơi, con lại dân cho chủ một nửa rồi. Là 50-50 rồi. Nhưng mà tại sao chủ không bảo vệ con? Mà để đến quỷ rời con. Chú nói, ta xin lỗi con, tại vì ta biết ta cảm ơn là con cho ta là 50 rồi, là một nửa của con rồi. Nhưng mà kỳ năm phòng này là của con, cho nên ta cũng có quyền. À. Và cuối cùng nói, thôi, tôi chỉ cho chú 9 phòng luôn, còn còn phòng thôi. Là nhiều thôi chứ nữa. Là không. Nhưng mà tối đến cũng nói tiếng gõ ngoài cửa. Khi mở ra thì tiếp tục thấy thì sẽ tăng đấy. Rồi nói, Chúa ơi, tại sao mà con 10 phần mà con đã dấn cho Chúa 9 phần rồi, chỉ còn một cái phòng này là của con thôi, mà Chúa cũng bảo vệ con mà để cho đến rõ. Chúa cũng nói là Chúa xin lỗi, tại vì 9 phòng này con giao cho ta thì ta quản, cái quản ta bảo vệ được, nhưng mà phòng này là của con, cho nên là ta không làm chứ được. Thế lúc đó mới khóc lóc mới mới xin lỗi Chúa và dâng hết trọn 10 phần cho Chúa. Thì sao? Tôi đến cũng nghe tiếng gõ cửa, nhưng mà sao? Khi mở cửa ra thì Satan hắn thấy được, hắn thấy được cái người này mà thấy Chúa Giêsu. Thì lúc đó Chúa Giêsu hỏi mày đến đây làm gì thế sao? Hắn nói hắn xin lỗi là hắn gõ nhầm nhà. Và sợ biến chạy luôn. Để nói rằng trong mình cũng là một ngôi nhà của Chúa, ha? Cũng có những căn phòng. Mà làm lúc lá mình để cho Chúa ngự một phần rồi ngự một nửa hoặc là ngự chín phần thôi. Còn phần là mình nghĩ là trở lại mình nhường cho Chúa nhiều quá thôi chứ nữa. Còn phần phòng đấy là của con. Ý nói là mình làm theo ý của mình. Ha? Mình làm theo ý của mình. Và mình biết rồi khi mình làm theo ý của mình thì sao? Chúa không thể giúp đỡ được mình. Tại vì cái này là của mình đó. Mà khi của mình thì sao? Thì quyền lực tối tăm hắn mới xông vào. Ha? Hắn mới xông vào. Hắn mới tung hoành. Đó. Để nói cuộc đời mình đi theo Chúa. Tại sao mà có làm lúc là thế này, hắn thuần. Mà có làm lúc thì nghịch. Có làm lúc thì rất là vui, rất là bình an. Mà có làm lúc là chuyện này, chuyện kia đến. Ha? Và đến thì sao? Đến mà mình đắc thắng. Là khác. Đắc thắng là bởi Chúa trong mình trong Chúa. Ha? Đó, thì quyền lực tối tăm hắn mới thua. Còn lại, nếu như mà hắn đến mà mình Chúa không trong mình, mà mình không trong Chúa thì sao? Thì mình sẽ thất bại. Mình sẽ thất bại. Đó. Để kỳ năm mới này, để một lần nữa để cho mình là Chúa ơi, xin Chúa là chiếm trọn hữu. Trọn hữu với tấm trí con, tấm lòng con cha ơi. Được Thánh Linh vui giúp con. Ha? Xin Đức Thánh Linh đã đi trước, có kế hoạch chương trình cho con, cho gia đình con trong năm mới này. Để rồi ý Chúa được nên và cho con có tấm lòng vâng phục để đi theo cái chương trình quy hoạch của Chúa đã lập cho con, cho gia đình con. Cảm tạ Chúa. Tôi về mình gọi là mình đọc lại câu chuyện nói xóm lá. Như có chép rằng, ấy lá, mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sẵn sàng điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Bởi vì mình Chúa nói hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ trả lời cho các ngươi những việc lớn và khó, những việc mà các ngươi chưa từng biết đến. Ha? Chúa sẵn sàng cho mình rồi. Mình Chúa nói kêu cầu ta thôi. Ha? Thì ta sẽ trả lời cho. Đó. Chứ không phải là lúc mình kêu cầu, lúc là Chúa mới sẵn, không. Chúa sẵn sàng hết rồi, cho những người yêu mến Ngài. Nhớ như vậy nghe. Chúa sẵn sàng nhưng mà cho những người yêu mến Ngài. Có những người mà không yêu mến Ngài thì sao? Chúa sẵn cho những người đó. Vậy thì mình yêu mến Ngài thì mình cũng được nhận những điều này. Nhưng mà sao? Nhưng mà hãy kêu cầu ta. Đó. Kêu cầu Chúa đi. Đó thì Chúa sẽ trả lời cho mình. Câu 10, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh do xét mọi sự, đã đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là Thánh Linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Ý nói là tất cả những cái điều mà Chúa nói là Chúa đã có một cái chương trình mà sẵn sàng hết rồi. Ha? Là chỉ có Đức Thánh Linh mà bày tỏ cho mình. Những cái điều đó, những cái điều xấu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đấy không? Và Đức Thánh Linh là cái đấng mà dò xét mọi sự. Nha. Dò xét mọi sự. Cả đến sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là Thánh Linh trong lòng người, thì ai biết trong lòng người? Nếu có Thánh Linh, tại đây Thánh Linh là đấng mà do xét trong cái lòng của mình và biết được những cái sự xấu nhiệm, biết không? Mà nếu như không có cái Đức Thánh Linh thì làm sao mà biết được trong lòng người? Bởi vậy mà Chúa nói là Chúa biết khi mình đứng, mình ngồi, mình nằm, mình suy nghĩ điều gì, mặc dù mình chưa nói ra. Trong lòng mình người gọi gì là Chúa biết hết, đó là chính nó, Chúa Thánh Linh đó. Cùng một lẽ, nếu không phải là thần linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời, phải không? Nếu chúng không bởi Đức Thánh Linh thì làm sao mình biết được Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên mọi sự là bởi Đức Thánh Linh bày tỏ cho mình, mình nhận được. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thân thể, chẳng nhận lấy thân thể gian, nhưng đã nhận lấy thần linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không kỳ lời nói, mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song kỳ sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Nghe, dùng tiếng thiêng liêng để bày tỏ sự thiêng liêng đó, để nói rằng á, mình nói về cái ơn này là mình không kỳ cái lời nói khôn ngoan của loài người của mình, của loài người mà dạy mình đó, nhưng mà sống kỳ cái sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy mình. Rồi sao? Rồi khuyên mình là dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Bởi vậy mà nói là, nói sao Đức Thánh Linh là cái đấng mà than thở, có những điều mình cầu nguyện mình nói ra không được, nhưng mà Đức Thánh Linh chính là cái thân mà giúp mình than thở, là bằng cái tiếng mới để mình cầu nguyện, mà khi mình nói thì cha mình hiểu, ha, cha mình hiểu được. À, vì có những cái điều mà cái lời thương của mình á, mình cầu nguyện mình giải bày ra được hết. Cảm tạ Chúa. Và người có tính xác thịt thì không nhận lên được những sự thuộc về thần linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rô dài và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng đó. Bởi vì Chúa nói là chỉ có thần linh trong lòng mà hiểu được ý của Chúa Trời, phải không? Mới hiểu được những cái sự mầu nhiệm dấu kín của Đức Chúa Trời đó. Nếu không có thần linh đâu có hiểu được. Bởi vậy tại sao mình cũng là con người như họ, mà giai đoạn hồi trước mình cũng sợ, nên nghe người ta nói là mình nói rồi, nghe tôi tự giảng là nói mình, nhưng mà nói như vậy là giống như là bị tà giáo á. Hồi đó hóa cũng bị phàm vì tội đó đó. À, nghe theo mục sư mình đâu có biết, là mình cứ coi theo loài người thôi, mình đâu có pháp có nhờ cái Đức Thánh Linh để mà hướng dẫn cho mình hiểu đó đó. Rồi nghe loài người nói cái gì mình tin loài đó, rồi mình cũng phạm tội với Chúa, họ cũng phạm tội, hoàng ăn năn tội với Chúa. Rồi là thấy những người mà nói được là mình lệnh xa họ đó, mình nghĩ họ là tà giáo đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa cũng chính là mình, nhưng mà tại sao giờ cho mình quý, mình quý mà cách đây 3 năm phải khao khát để nhận được điều đó. Bởi lại cảm tạ Chúa là thần linh trong lòng bày tỏ cho mình đó, cho nên người ngoài họ đâu có nhận được, phải không? Những quyền phép của Đức Thánh Linh họ cũng đâu nhận được, mà họ cho đó là rô dài, những cái khôn ngoan ở trong Chúa. Nhưng mà người đời họ cho đó là rô dài, những cái mà Chúa cho họ đó là rô dài, nó phí công, thì họ cho đó là khôn ngoan của họ, rồi họ kiêu ngạo nữa đó. Thì mình cảm tạ Chúa một điều, mình là chi mà được Chúa mở mắt cho mình, mà được Chúa bày tỏ cho mình, để mình thấy được những sự mâu nhiệm, những cái sự dấu kín, những cái quyền năng của Chúa. Mình thấy được tương lai. Mình thấy được tương lai của mình. Tương lai của mình là Chúa đã sẵn sàng ngôi nhà cho mình ở trên thiên đàng rồi. Và nơi đó không còn đau đớn, không còn khóc lóc, không còn nghiền răng. Chỉ có vui mừng mà thôi. Mình khen Chúa mà thôi, cảm tạ Chúa. Ông 15, những người có tính thiêng liêng dự đoán mọi sự và chính mình không bị ai dự đoán. Những người có tính thiêng liêng dự đoán mọi sự và chính mình không bị ai dự đoán. Cả Chúa. Vì ai đã biết ý Chúa đang dạy dỗ ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của đấng rước. Câu 16 là kết thúc trong cái câu 2 là sự giảng của Phao Lông. vì ai đã biết ý Chúa đang dạy dỗ ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Cảm tạ Chúa. Đó, để qua phần đoạn này á, để cho mình cũng thấy được á, cái thứ nhất là mình phải là dùng những cái lời khôn ngoan, những cái văn bị ở đời này ha, mà giảng mà nói cho anh em của mình ở trong Chúa. Nhưng mà mình phải nương cậy cái Đức Thánh Linh ha, để chính Đức Thánh Linh là hướng dẫn mình đi vào lẽ thật của Chúa, đó, để mang lẽ thật của ngài đến cho anh em của mình. Để chi? Tại vì mình mang đến cái điều gì thì họ sẽ nhận và lập trên điều đó. Nếu như mình mang cái đức tin của loài người thì họ sẽ nhận lệnh cái đức tin, lập đức tin trên loài người. Và lập đức tin trên loài người thì sao? Thế sẽ bị hư nát, phải không? Bị hư nát. Nhưng mà lập đức tin trên Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đó là điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình không dùng cái sự khôn ngoan của mình mà mình nương cậy sự khôn ngoan của Chúa. Tại vì sự khôn ngoan trong Chúa, trong Kinh Thánh là sự mầu nhiệm, ha, sự mầu nhiệm mà nhờ Đức Thánh Linh tỏ ra. Đó, để mình biết rằng là tất cả những ai nói chi ở đời này, mặc dù họ còn nói cái tin tức chi mà cho mình nghe, mình thấy được là ô cái đó là tốt cái đó, nhưng mà không từ trong Chúa thì cái điều đó cũng không bền, ha. Nhưng mà cái gì mà nói thế, những cái điều sự mà được Chúa tỏ ra trong cái lời của ngài ha, thì điều đó mới còn lại, và đó mới là đó sự khôn ngoan. Và viên hiện ở đời này cái điều gì nữa thì dân vòng có người ta còn người xem đến đâu rồi nó cũng tiêu tan ha, nhưng mà viên hiện trong Chúa thì còn lại. Và cái sự viên hiện nhất đó chính là Chúa của mình. Để chỉ để mình đeo đuổi cái sự viên hiển đó, cho mình đừng có đeo đuổi cái sự viên hiển mà cái đời này tỏ ra. Và khi mình ráo truyền cái phúc âm của Chúa thì mình ráo truyền về chính Chúa Giêsu. Và cái điều một điều quan trọng nữa đó là Chúa Giêsu trên cây thập tự ha, Chúa chết trên cây thập tự giá đó, chính cái điều đó mà người ta tin, trong cái điều đó mà người ta được cứu, và người ta tin mà đức tin đó mới được vững chắc. Tại vì nói tính là Chúa chết, Chúa đền tội cho mình rồi. Ha? Để họ không còn cái mặc cảm tự ti nữa. Họ tin chắc một điều. Là Chúa chết là bởi vì Chúa yêu thương mình. Chúa gánh lấy tội tội của mình. Ha? Và Chúa chết để cho mình được sống. Đó là cái điều mà không hư đi. Không phải nã, không hư tan mà còn lại, là đức tin đó là còn lại. Đó. Để cho người ta được cứu. Đức tin là vững chắc ở trong Chúa. Và họ được một cái sự là hồn họ được cứu ha, để họ có sự sống đời đời. Đó thì cảm tạ Chúa là mặc dù ở đời này giờ chứ nhiều người họ cũng nói, hiện tại họ cũng nói cho đâu, chính Hoa là cũng Hoa cũng bị những cái sự đó này, là Hoa đi đại hội về phải không? Chính ngày mà Hoa đi đại hội thì là chưa bao giờ ngay mà Hoa thấy một cái tẹt mày xịt là ngày mai hát, mà tối nay mới tẹt mày xịt cho mình đó. Nhưng mà ngày đấy là như vậy, nhưng mà ngày mai thì Hoa là đi đại hội, thì lúc đó hoàn còn một sự tranh chiến trong Hoa, hay là mình đi rồi mình về thờ phường sống đã rồi lúc đó rồi mình mới đi đại hội. Lúc đầu hoàn cũng có sự tranh chiến trong Hoa đó, Hoa cũng hơi mệt, nhưng mà sau đó cầu nguyện Chúa thì để cho Chúa hướng dẫn Hoa biết rằng đấy là một sự mà giống là cũng kéo mình lại. Tại vì cái đại hội này là một đại hội mà Hoa thấy được là cái ơn, cái sự sức dấu á, sự bày tỏ của Chúa cũng rất là lớn, cho nên là cái có những điều hẳn cũng ngăn cản mình á, thì khi mà Hoa cầu nguyện, Hoa nhận ra thì Hoa quyết định đi. Và Hoa đi rồi Hoa cũng có lái chính một đoạn, có một đoạn ngắn nữa, mấy đoạn ngắn nữa, thì Hoa biết rằng là cái sự là bắt bớ là do chứ là Hoa là được không có tên trong cái bán chấp hình nữa, và Hoa cũng không có tên trong cái bán hạt thơ phương nữa. Nhưng mà Hoa hallelujah. Hallelujah là sao? Là mình đang đi tìm kiếm Chúa, đó là cái con đường đúng mà. Và anh chị em biết rằng mình đi trong Chúa mà mình ăn những cái thức ăn mà tốt thì sao? Hẳn khỏe mình cho tâm linh của mình. Đó. Khỏe mình cho tâm linh của mình. Đó, và ở đời này dù có đưa mình lên ban chấp hành, có đưa mình vô ban khác thì cũng là người đời mà đưa mà thôi. À, cho nên là Hoa thì không có buồn, cũng không có gì hết, mà Hoa lại cảm tạ Chúa và Chúa biết là như thế nào là tốt cho mình. Ha? Tại vì trong khi mà mình ngồi mình họp ban chấp hành, ví dụ nói hôm nay họp đầu tháng, mình phải ở lại họp chứ, tại vì nó trống á, mình không thì mình bị trống. Nhưng mà ngồi họp mà người ta nói liên thuyên cái chuyện này qua chuyện kia đó thì sao? Lúc đó mình cũng phải ngồi ngay, chứ chẳng lẽ mình đứng tay lại, rồi mình bỏ mình đi à? À? Thì hắn có cái sứ Hoa đâu. Mà nếu mình Hoa đông như vậy thì có đẹp lòng Chúa không? À, Hoa xin hai lần rồi thì không cho. Nhưng mà giờ chứ cái năm nay thì tự động họ không bỏ tên. À, thì Hoa cảm tạ Chúa rất là nhiều. Những điều này là Chúa làm một cái việc mới trong cái năm mới để cho mình... ngày càng chủ tâm vào Chúa hơn. À, không biết sao. Rồi cảm tạ Chúa, lời khen Nga. À, giờ thì Hoa kính mời mục sư Hải chia sẻ những điều mà Hoa đang còn thiếu, đang còn chưa sâu, để cho anh chị em cùng nắm được cái lợi thế trong cái phân đoạn Cô-rinh-tô 1 đoạn 2 này. Dạ, cảm tạ Chúa. Chúa ban phước cho cả nhà mình. Dạ.
Cảm ơn Chúa. Nói chung thì cảm ơn chị Hoa. Chúng ta chỉ thấy được cái sự chia sẻ của sứ đồ Phaolô đó. Quan trọng trong điều này đó là không phải sự khôn ngoan của con người không. Ok, trong chức vụ của ông mà sự khôn ngoan đến từ Chúa đó rất là quan trọng ha. Nhưng mà chúng ta thấy được cái là sứ đồ Phaolô mà mình nói là mình đi theo Chúa đó, là ông kinh nghiệm mật thiết để rồi nghe cái sự phán dạy của Chúa. Chúng ta cũng, nếu mình nói học theo gương thì mình cũng phải học. Cho nên đời sống mình cần phải có mối tương giao với Chúa mật thiết thì đó mình có thể kinh nghiệm sự hướng dẫn của Chúa. Ok, thành ra chúng ta thấy rõ đây ha. Ông nói chúng ta ha, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan đó, để tự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Có nghĩa là không phải do cái sự khôn ngoan của ông không mà. Hoặc cho nên chế đạo đức tin mình trên sự khoan ngoan của loài người bằng trên quyền phép Đức Chúa Trời. Nhất là chúng ta thấy thêm và ông nói về Đức Thánh Linh đó. Ông nói câu số 10 thêm Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Thành ra nếu mà Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời dùng Thánh Linh để bày tỏ những sự đó, mình phải kinh nghiệm luôn. Đúng không? Cho nên chúng ta phải kinh nghiệm Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Sự bày tỏ, cho nên mình phải quét cái điều đó. Tại vì ông đó là Chúa nói đây, để dùng Đức Thánh Linh, câu số 10 đó, để bày tỏ những sự đó chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và nếu không phải là Thánh Thần Linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người. Của một vẻ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Thành ra nói chung hay là ông nói là điểm thứ hai, không những là ông giảng thôi, cũng qua sự bày tỏ của Thánh Linh Chúa để cho người ta nghe, không phải chỉ sự khôn. Nhưng mà ông cũng nói là đời sống chúng ta cũng cần phải được dẫn dắt về Đức Thánh Linh. Cho nên ông nói là Đức Thánh Linh đã dùng Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để tỏ những sự đó chúng ta. Và ông nói là không, nếu không phải là Thần Linh trong lòng người thì ai biết sự trong, cũng một lẽ nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Anh nói năm nay Đức Thánh Linh chính là chính nên Đức Thánh Linh là bày tỏ những sự trong Đức Chúa Trời. Anh nói năm nay là Đức Thánh Linh lấy những cái sự hay là nó là những cái sự hay, những sự mặc khải của Đức Chúa Trời của truyền đạt lại cho chúng ta. Ok, truyền đạt lại cho chúng ta những điều hay, những điều mặc khải. Giống như tôi nói rằng không mọi người hiểu không, có những cái lá thật mà tôi nhận được, bác sĩ nói là từ nơi Chúa chứ không phải là con người. Mình không có, tại vì mình không có học được từ ai. Ok, không phải nói đây là mình giỏi, mình tài, không phải vậy. Nhưng mà có những lá thật mình biết là do Chúa dạy mình. để Chúa dạy mình, chứ không phải trực tiếp Chúa dạy mình, chứ không phải là những lúc mình học người khác đồng ý, không phải mình nói đây để mình không học ai, không phải ý gì, nhưng mà có những cái là thật Chúa dạy trực tiếp cho mình khi mình cần phải. Cho nên đó giờ mình biết là mình nhận nó đến từ Chúa trực tiếp, và chính biết cái sự khôn ngoan mình biết, cũng như khi mình cũng không thể đủ để mình có thể nhận biết những điều đó, ok. Nhưng mà do soi sáng Đức Thánh Linh khiến cho mình hiểu ra đẹp, nên nếu không bởi Đức Thánh Linh mình cũng không thể nào có thể hiểu được những cái sâu nhiệm, những cái nhận không, những cái điều đó, ok. Những cái nối kết để cho mình hiểu những cái là thật của Chúa một cách sâu xa, khi mình đọc nhưng mà mình không có hiểu được hay nối kết được, thành ra Đức Thánh Linh mới khiến cho mình nối kết được để rồi mình hiểu. Giống như vậy đó, Chúa gợi ý cho mình để rồi mình hiểu được, okay. Giống như Chúa gợi từ giờ khiến cho mình mới nhận ra được, giống như nữa. Còn không mình thì khôn ngoan của mình không như khi mình không hiểu ra được, okay. Thành ra đó là do mà mình thấy rất rõ ha, mình có những cái điều mà Đức Thánh Linh giúp cho mình, cho nên bây giờ mà mình cần phải học học để lắng nghe tiếng Chúa, hay học để Đức Thánh Linh hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Và tôi nói theo cái kinh nghiệm đó, thường thường mà để Đức Thánh Linh đó hướng dẫn dạy dỗ chúng ta đấy, ok, chúng ta phải hỏi, ok. Thành ra khi mình hỏi có nghĩa là mình mong đợi Chúa trả lời, thấy không, đúng như vậy đó. Thành ra mình mới lắng nghe tiếng Chúa. Cho nên mình muốn nghe sự hướng dẫn của Chúa, thường mình phải hỏi thường xuyên nha. Có những lúc nhà nào nói chuyện với mọi người, có những khi tôi giảng dạy lời của Chúa đấy, thì mình đi đâu mình đọc sách nhiều chương trình lại xong, nhưng mình thấy mình muốn giảng hội thánh thì Chúa lại cũng không cho mình lấy những cái điều mình học từ những giống như bài ai sơ hay này nọ. Chúa muốn mình giảng một cái bài giống như mới thì Chúa sẽ không có, chỉ lấy ra những cái bài đó, cho nên mình phải chờ đợi thôi. Nhưng không phải là mình không giảng được, sự khôn ngoan, sự hiểu biết không phải là mình không giảng được, ok, giảng được mẹ, nhưng mà Chúa muốn mình phải chờ đợi. Có nhiều khi tới gần những ngày cuối cùng mình mới nhận được cái sự như nó chỉ dạy của Chúa, nhưng mà nó không đâu. Và lý do tại sao, bây giờ tôi hỏi mọi người lý do tại sao mà mình không lấy những cái gì mình học, mà tại sao tới cuối cùng mình mới nó, là tại vì Chúa biết được cái nhu cầu của hội thánh, con người trong hội thánh cần ở đó, mình giảng mấy kia được nhưng mình không đáp ứng nhu cầu được, đúng không? Thành ra đó giờ mà lý do tại sao mà mình phải chờ đợi Chúa, chứ còn mình học bao nhiêu năm về như không, chứ có thể nào mình không, dĩ nhiên không phải là Chúa không dùng đó, nhưng mà Chúa biết khi nào để mình dùng, mình sử dụng đó, để mình giúp được trong cái thời điểm cần thiết đó, rất là quan trọng ha. Thành đó là do mà thầy sơ lại có cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chứ còn mình học sách mình đem mình truyền đạt lại cũng được thì đúng không, nên em thành ra đó do mà thầy sao mà nhiều khi như nào mình phải chờ đợi Chúa, và bên cạnh là Chúa muốn dạy dỗ mình, nên nó là như vậy, ok. Mình nói thường theo kinh nghiệm của tôi đó, nếu mà Chúa không làm gì hết thì mình, Chúa giống như Chúa để cho mình tự do để mình làm được cái điều mình cho đúng là phải. Có những không phải được, Chúa không cho mình tự do nha, chúng ta hay nhớ, được Đức Thánh Linh dắt dẫn không có nghĩa là mình, hay là Chúa làm chủ đời sống mình, có nghĩa là mình, Chúa không cho mình được tự do làm bất cứ cái điều mình muốn, không phải vậy. Trong cái sự làm chủ tức là chủ có nghĩa là gì, chứ nghĩa là khi Ngài bày tỏ là chúng ta dân phục, tức là chủ là như vậy. Chứ không phải là mình làm nô lệ. Nô lệ có nghĩa là mình không làm được cái gì, im chỗ giống như đợi để chừng nào Chúa nói cái này mới làm vậy đó. Không phải giống hình thức như vậy, anh em. Không phải là hình thức như vậy ha. Cảm ơn Chúa có nghĩa là Chúa chủ, có nghĩa là khi Ngài mình định làm cái gì mà khi là Chúa đã quyết định cái ý đó thì mình dân phục, đó là chủ trong cái ý đó, ok. Chứ không nghĩa là mình ngồi ở chỗ thụ động không làm gì hết, đợi chừng nào Chúa phán cái rồi mình mới làm, hay là Chúa kêu mình làm cái này, không phải trong cái ý nghĩa thụ động như vậy, ok. Thành ra để cho chúng ta nắm được không, thành ra chủ, ok, là trong cái ý niệm là mình, ví dụ như mình biết cái điều gì đúng, điều gì phải là Chúa, mình cứ làm. Nhưng mà khi mà Chúa có interfere đó, hay intervention, có nghĩa là nói không, ta muốn, ví dụ như mình, ví dụ như tôi muốn giảng cái bài đó đi, ví dụ vậy, theo cái hiểu biết của mình thôi. Họ tin mình, tức là mình giảng hay chia sẻ cho họ thánh cái từng này, cái bài đó, hay là you know, nhớ vô cầu nguyện thí dụ, hay là bất cứ hình thức gì thì mình tính plan cái đó. Nhưng mà Chúa lại không cho mình, thì Chúa mình muốn làm cái dạng khác thì lúc đó là mình dân phục, đó là Chúa làm chủ, là hình thức như vậy. Còn nếu mình dự định mình làm cái đó mà Chúa không có intervene, tức là không có giống như anh là interfere, tức là Chúa không có can thiệp gì đó, thì là mình biết ok, nghĩa là tức là Chúa ok với mình chia sẻ, là thành ra chủ hay hướng dẫn của Chúa là như vậy. Thành ra tôi muốn chia sẻ mọi người, chứ không phải là ngồi thụ động không làm gì hết, ngồi chừng nào nghe Chúa phán gì mình mới làm đó, rồi xong không được nữa. Không phải trong cái ý thụ động như vậy. Thành ra để cho chúng ta hiểu, thành ra đó là thành ra cái gì mà Chúa chủ là như vậy, tức nghĩa là khi Chúa bày tỏ thì mình nói thôi Chúa ơi, con đã quyết định nghe giảng cái bài này hay là cái bài này, thành ra Chúa bày tỏ cái con cũng không quan trọng, tại vì con quyết định ra làm, thì cái đó là mình làm chủ chứ không phải là Chúa làm chủ. Tức nghĩa là mặc dù Chúa bày tỏ mình cũng không nghe theo, thành ra đó là chủ là trong cái ý niệm như vậy, tức là để khi mà Chúa quyết định ok thì mình làm được. Ok, ví dụ chúng ta thấy giống như nói chung là ngay cả chúng ta hay những người làm nail, ví dụ mình là một người đi làm trong cả cái nail thì mình bình thường mình làm, nhưng ngày nào đó người chủ nói không, tôi muốn chị giúp tôi cái việc này, tôi không muốn chị làm cái đó này, thì mình nói không, tôi làm nail thôi. Như vậy thì có nghĩa là mình không có dân phục chủ. Chủ trong ý niệm chứ có nghĩa là mình không được làm cái việc bình thường mình làm. Nhưng mà khi có những cái chủ quyết định mình ok muốn mình giúp cái gì hay làm cái gì đó, thì mình phải thượng phục chủ để làm theo cái ý của người chủ. Thành ra chủ trong cái ý niệm đó ok. Thành ra nếu ai chưa nắm được thì chủ muốn, chứ không khi mình nghĩ sai đó. Hồi xưa tôi cũng nghĩ là chủ là ok mình cứ ngồi đó mình đợi rồi chừng nào, không phải trong cái ý như vậy. Ok, nắm được không? Thành ra tức là chủ dẫn cho mình cái freedom, okay? Chứ không phải chủ là, cho nên cái người nô lại là giống như cái người no freedom. Thành ra chúng ta tự chủ, tức là tự do, nhưng mà dẫn trong cái sự hướng dẫn là chủ, tức là cái điều gì Chúa không đẹp, ok, thì mình dân phục theo, phải không? Ví dụ mình muốn blend cái đó, làm cái gì đó mà chỉ nói không được, ok, dân phục chủ, đó là chủ vậy. Còn nếu Chúa không nói gì hết, thì mình tiếp tục làm cái chuyện của mình. Thì cái vấn đề đó là chủ là như vậy, để nói cho chúng ta nắm được ha. Nhưng mà thường thường là mình trình, thành ra mình phải học dân phục chủ cho. Chứ để nói như khi chúng ta không hiểu, có nhiều người sợ Chúa làm chủ là ôi mình không còn được tự do, muốn làm cái gì mình thích làm, hay là giống như mình phải, không phải giống như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng có sự tự do. Ok, Chúa rất là tốt lành cho quay Chúa kiểu là cô ma quỷ này nè, thí dụ không ra để nói cho chúng ta nắm được. Và dĩ nhiên thường thường thì mình phải biết là Chúa đấng tốt lành, Chúa biết hơn mình biết. Có nhiều khi mình thấy cái điều đó đúng hay tốt, nhưng mà Chúa thì thấy cao, giống như Chúa nói trời cao đất bao nhiêu. Thành ra mình thân phục Chúa lúc nào cũng tốt nha. Thành ra đó giờ để nói chuyện ta thì đối với một người mục sư rồi giảng dạy đó là sao, nhiều khi tôi cũng phải dân phục vì Chúa và Chúa dạy mình thêm. Và khi mình học dân phục và Chúa hay bày tỏ cho mình, nhưng mà dĩ nhiên trong cái giữ dân phục Chúa bày tỏ không, mình vẫn có quyền không dân phục Chúa, chứ không phải là giống như người mãi mình không tự chủ được. Ví dụ Chúa chọn đó mà mình không thích, mình không muốn nghe theo, mình làm theo ý mình cũng ok, nhưng mà đó là chỉ bày tỏ mình không có dân phục Chúa thôi, okay. Nhưng mà thường thường chúng ta không chỉ dân phục Chúa đó, nhiều lần đó sau này Chúa không sẽ bày tỏ đó, tức là mình không nhận đến thánh linh đó. Giống như kiểu Chúa buồn nó, giống như kinh thánh nó chớ làm buộc cái thánh linh này mà. Cho nên nếu mà chúng ta muốn nhận đến thánh linh, mình phải học tập cái tinh thần đầu phục thì Chúa bày tỏ rồi dân phục. Dân phục chúng ta nhớ rằng dân phục Chúa đó, mình không phải lúc nào mình cũng hiểu hết mọi sự mới dân phục. Thí dụ Chúa kêu mình làm điều gì đó, mình biết từ Chúa kêu mình, cho mình nói Chúa ơi, chừng nào con hiểu biết rồi thế nào hết con mới làm, thì như vậy mình cũng khó dân phục được một Chúa. Nhiều khi đó mình dân phục, mình làm cái bước đó rồi sau Chúa mới bày tỏ thêm cái bước khác. Còn mình chưa dân phục đó, mình muốn biết hết, Chúa không thường bảo cho mình. Giống như kêu Abraham vậy, Chúa kêu ông hay đi, nên nó đến nơi ông chưa biết đi đến đâu, ông chỉ dân biết Chúa kêu gì, ông vân phục Chúa rời khỏi quê hương. Rồi trên đường ông đi, rồi Chúa sẽ chỉ dẫn ông đi. chứ cần nói ok cho phải là ok con sẽ đi hết cái này này nọ hết, không hết. Thành ra có những lúc Chúa hướng dẫn mình ấy, nó cũng y như vậy, không phải là mình biết hết mọi sự đâu, chỉ biết là kêu mình làm gì đó rồi bắt đầu mình dâng phục bước đó, thì sau đó Chúa hướng dẫn cái bước khác, ok, đi từng bước như vậy. Cũng như vậy hát bước với Chúa Giêsu, ok, đi từng bước, bước bước đi theo. Anh thấy cái bài giống như cái bài hát đấy, ok, tương tự như đi từng bước một. Thành ra đó giờ mà có nhiều người đó muốn nghe Chúa hay được Chúa phán, nhưng mà tại vì mình nghe nói Chúa kêu là mới lạ, cái mình không quen, cái mình sợ, cái mình Chúa ơi chừng nào con dân phục hả Chúa, phải con phải biết hết như thế nào không có nhá. Mình xin này, thành ra đó giờ nhiều khi chúng không phải là Chúa không phán, nhưng mà tại vì chúng nên cái sợ hãi rồi không dám làm theo, rồi rốt cuộc mình không có nhạy bén với Thánh Linh. Tại Chúa không phải là chúng ta biết rằng Chúa muốn hướng dẫn chúng ta, mày học cái lắng nghe tiếng Chúa, Chúa rất là muốn phán bảo chúng ta, dạy dỗ chúng ta, chứ không phải là Chúa khó khăn để nói chuyện hay phán bảo. Thế nên chúng ta cần phải bỏ đi cái ý đó, cho nên chúng ta cần phải học lắng nghe tiếng Chúa, ok, amen. Thành ra và mình thường hỏi Chúa đó, thì mình sẽ thấy tại sao thường hỏi Chúa mà Chúa trả lời, tại vì mình hỏi Chúa là mình có ý thức để lắng nghe rồi Chúa trả lời. Còn mình không hỏi Chúa, Chúa phán gì thì mình không để ý. Thành ra đó do mà khi mình một người hay hỏi Chúa hay thì mình thường hay nhận được sự trả lời là tại vì mình hay hỏi Chúa. Thành ra khi mình hỏi đó, mình có khuynh hướng lắng nghe, có tìm câu trả lời. Thành ra nó chỉ cho nên đó do mà muốn lắng nghe tiếng Chúa đó, thường thường chúng ta cần phải là người thường hay hỏi Chúa điều này, hỏi Chúa điều này. Amen. Ngay cả mình hỏi Chúa trong cái suy nghĩ mình nhiều khi cũng không còn, giống như tôi hỏi Chúa nhiều khi tôi cũng không cần phải nói ra thành lời, tại vì Chúa đọc được tâm trí của chúng ta lời trước khi lên. Okay. Nhưng mà hỏi gì thôi cùng nguyện thầm cũng được. Thầm nó đối với mình với Chúa thì ok, nhưng đối qua Mỹ thì nó đâu đọc, cho nên mình đâu có thể truyền lệnh trong cái tâm trí mình mà mang nghĩ nó nghe được. Thành ra là do mình cần phải nói thành lời, thành nguyện, đối ma quỷ. Chứ mình không có nói trong trí trầm đuổi ma quỷ qua khỏi người đó, nó cũng không có work. Okay. Nói không quớt lắm thì cũng đúng, có nghĩa là khi trong những lần gặp khó khăn thì Đức Chúa Trời hiểu, ok, giống như vậy làm cho người ta trong cái trường hợp ta không hiểu được mà người đó cần thiết thì mình vẫn cầu nguyện thầm đuổi đó, thì Chúa vẫn làm gì cái đó, nhưng mà đó không phải là cái cách để thường xuyên mình phải làm, vậy nó không phải cách đúng, ok, nhưng mà trong trường hợp thì Chúa vẫn có thể làm để nó có, thí dụ là thí dụ như thế này, khi mình đi thí dụ thời giả sử thôi nghe, ví dụ như mình làm đi chứng đạo, một cái người đó đang làm chứng, mình ngồi bên mình biết người đó đang tà linh, nó đang tìm cách cản trở cái người đó, thì nếu mình ngồi cầu nguyện, mình thầm nguyện, mình nhân danh Chúa Giêsu trong lòng, mình chối buộc nó, dĩ nhiên không thành tiếng, chứ mình nói ra thì người ta sẽ bị dốc phạm, mình nói giống như thành ra mình vẫn cầu nguyện Chúa rằng, thì cái điều đó nó vẫn ảnh hưởng, okay. Vẫn ảnh hưởng, Chúa vẫn làm gì, tại vì trong cái hoàn cảnh đó, nhưng mà đó không phải là cái cách để mình cầu nguyện đuổi quỷ đâu, mỗi lần như cái mình im luyện mình đuổi đó, nó không có work như vậy, nhưng mà trong những trường hợp đặc biệt thì Chúa vẫn làm việc chứ không phải là không, amen. Để nói cho chúng ta, tại vì cái đó không phải là good tế nhị để nói nhân danh Chúa Giêsu ta chối buộc mình chống đối hay nói tâm hay cản này, mình nói như vậy thì người ta tự ải mất tiêu rồi, nếu mình nói là thành lời nên những lúc đó mình không thể nào mình nói như vậy được, ok, mình chỉ cầu nguyện thầm thôi, đúng không, thì nói không, amen. Thành ra đó giờ thì cái đó là những lần thì Chúa vẫn làm việc đó, nhưng mà để nói cho chúng ta và hiểu ha, amen. Thành ra mình phải tới nghĩ, nhưng mà những trường hợp đặc biệt không phải là một cái khuôn mẫu để mình làm theo. Vì tôi nhớ tôi cũng cầu nguyện thấy nó cũng quá kỳ nhân duy là đủ quỷ, không cần nói hành vi, không phải là như vậy, ok. Chúng ta không thể sử dụng cái trường hợp đặc biệt giống như một cái bình thường để mình làm, ok, nói chung là như vậy. Thì để nói chung ha, để cho chúng ta hiểu cái ý đó, thành ra chúng ta có những cái mà mình không cầu nguyện lên tiếng được thì mình phải cầu nguyện làm nhỏ thôi, không người ta sẽ tự gái hoặc người ta cho mình điên khùng không biết gì, thành ra mình cũng cần phải có sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa ha, thì đó là cái điều mà chúng ta học để bước đi theo Thánh Linh, ok, và mình đừng có cái khuynh hướng là thích làm theo cái ý mình không. Nếu người thích đó, mình khó nghe tiếng Chúa, ok, giống như tại vì như vậy mình đặt mình là cao trọng, ok, cho nên mình cần phải có, cho nên cái người có lòng mềm mại đó, okay. Người mà có thường thường ra khăng khăng ý mình không ha. Thường là người đó khó nghe tiếng Chúa lắm, tại người đó là thích làm chủ trong cái Chúa làm mình khó lắm. Cho nên mình phải có lòng cởi mở được, có lòng mềm mại được, phải lắng nghe, chứ đừng nghĩ là ý tôi rồi, nhìn không? Thánh thì tiếng Anh đó my way or no way, tức là không phải ý tôi thì đừng có, you know, là tôi không nghe ai hết. Ok, ý tôi đã quyết là vậy, thành ra mình cần phải cái đó là cái đó rất là cái điều mà cho nên chúng ta cần phải học và phải có cái sự nguyện mà phải có học tập để lên nguyện và Chúa sẽ nói, là khi mình hỏi Chúa sẽ nói chuyện với mình qua cách nào khác nào. Đầu tiên hồi xưa tôi chúng ta nhớ rằng Chúa có thì mình đừng có giới hạn Chúa, ok, đừng có giới hạn Chúa là Chúa phán dạy mình cách này cách nọ, Chúa không có giới hạn, giống như chửi sòn cũng vậy, ok, đừng có giới hạn Chúa. Có khi mình sẽ thấy Chúa với nó dạy mình qua cái giống như qua những cái tư tưởng trong tâm trí mình, có khi có như vậy, và có khi mình nghe thấy Chúa phán từ tâm linh của mình, ok, mình thường tâm linh của mình. Thành ra nói chung mình không có giới hạn Chúa. Rồi khi có khi Chúa dùng một người nào đó, mình đang thắc mắc cái điều gì đó, thì tự nhiên cái người đó là một cái câu trả lời của Chúa đến cho mình qua cái người đó. Thành ra ý tôi nói, nên là lắng nghe tiếng Chúa không nhất thiết là một cái cách nào duy nhất, ok, nhưng mà thường thường mình hỏi đó, mình sẽ thấy Chúa trả lời này cách nào, có khi mình sẽ nhận được cái sự đó. Nó nói chung để chúng ta, nhưng mà anh biết ngay, okay, nó đáp ứng được, tôi trả lời đúng như cái điều mình đang nó thí dụ ông bà. Để nói cho chúng ta, thí dụ như nó, ví dụ như trường hợp của chị Quanh, thí dụ giả sử chị Quanh chị đó chị khao khát về báo tin thánh linh cái gì đó, thì chị cũng chẳng có nói tôi cũng không biết gì, nhưng mà trong lời cầu nguyện là tôi biết là cầu nguyện đi xin Chúa vậy đó, thì nó thâm diễn. Cái đó nó confirm cái điều khao khát và chị you know, chị giật mình, chị giống như chưa biết là giống như tại sao chưa biết được cái ước nguyện của chị, thí dụ vậy, chị chưa có nói ra ai hết là tại sao chưa biết là thí dụ vậy, bày tỏ một sự hãi đi nói ra, thì qua cái điều đó chị được confirm, chị được biết là đến từ Chúa, tại sao mà thí dụ vậy quá mà chị cũng được thí dụ vậy, ok, để nói chung cho nên Chúa dùng cách này cách nọ nhưng mình biết cảnh đến từ Chúa. Em nói không? Amen. Ví dụ vậy. Ok. Ví dụ vậy, nói chung ha, để cho chúng ta nắm được. Cho nên chúng ta thường khi mà thường thường. Ok. Không biết sai không? Amen. Cho nên chúng ta phải expect ha. Phải expect là Chúa sẽ nói chuyện. What do you want on the phone right now? Yeah. Yeah. Mình Chúa đã để nói cho mọi người nắm được lắm, ok, gửi cho mọi người của mình. Bây giờ ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết rồi, trong ưu mang đồng tớ ai được Đức Thánh Linh dắt dẫn thì là con cái của Đức Chúa Trời, đúng không? Amen. Thành ra chúng ta học tập để lắng nghe ha. Thành ra lời Chúa thấy rất rõ là khi một người tin Chúa thật, chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đúng không? Không biết chuyện học là ai trong phòng
I will come back when it's time to go in
first. Cho nên chúng ta phải có ý thức đó, mình mới lắng nghe tiếng Chúa được, ok? Nghe tiếng Chúa được. Hồi đầu tiên đó, tôi không có kinh nghiệm Thánh Linh phán từ ở trong cái lòng của tôi, ok? Hồi xưa tôi được Chúa dạy dỗ, mà thường thường nó từ tâm trí, cũng như lái xe mình thắc mắc. Và Chúa dạy, Chúa phân tích cho nhiều cái giáo dạy cho mình. Rồi sau đó, lúc học trong trường thần học ở Mỹ đó, thì mấy ông thầy đó, ông nói là ông kinh nghiệm cái Thánh Linh Chúa phán từ trong tâm linh của ông trong lòng, giống như từ ở dưới bụng đi lên vậy đó, mà mình không có kinh nghiệm đó. Rồi không có kinh nghiệm giống như vậy. Nhưng sau một thời gian thì mình có kinh nghiệm giống như cái điều mà ông thầy cũng chia sẻ. Thành ra đó là lý do ha. Và thường thường cái kinh nghiệm này tôi chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của tôi để mọi người. Kinh nghiệm của tôi đó, thường thường tôi thắc mắc, tôi hỏi đó, Chúa gì đó, thì Chúa giải bài tôi qua cái tâm trí thôi. Giải bài hay giống như phân tích cho mình để mình hiểu đó. Ok. Còn thường thường mà tôi hỏi về cầu nguyện này đúng sai đó, thì tôi nghe, ví dụ cái điều đó đó, thì từ ở trong lòng Đức Thánh Linh phán, thì ở trong tâm linh đó, từ cái bụng mà đi lên á, tôi nghe một tiếng nói hay là giống như chỉ cắt phần ngắn một hai chữ thôi, mà nghe trong có nhiều, chứ không phải để giải cho mình hiểu, mà thường mà Chúa giải cho mình hiểu thì Chúa nói vào cái tâm trí của mình, giống như cho tôi nhớ lại trong Kinh Thánh chỗ này nói như thế này, chỗ kia rồi Chúa gáp lời của Chúa lại cho tôi, cho tôi hiểu được cái lẽ thật. Ok, thường thường Chúa dạy đó thì Chúa thường bày tỏ những cái tư tưởng, mình nhớ là những cái khúc phân đoạn Kinh Thánh, những câu Kinh Thánh, và nhiều khi mình đọc qua mình không để ý, và Chúa nhắc lại, rồi bắt đầu Chúa cho mình nối kết lại, và Chúa nhắc lại chỗ này, và Chúa nhắc lại cái chỗ kia, cái thân hình như thế, Chúa cho mình thấy được cái bây giờ mình hiểu cái mình mới nối kết, giống như cái puzzle vậy, những cái mảnh vụn của puzzle. Chú nhắc cái để mình gáp lại. Bây giờ mình mới hiểu được cái lẽ thật của Chúa. Giống như vậy, thường thường Chú dạy đó. Chú dạy thì đó là cái điều tôi kinh nghiệm. Chú dạy đó, thường là Chú cho mình nhớ lại những cái tư tưởng giống như này. Còn khi mình cầu nguyện mà Chú trả lời hay này nọ đó, thì thường thường mình nghe thì như chỉ ta nhậm. Thường thường mình nghe, mình cảm nhận nó từ cái tâm linh. Thành ra có hai cái sự khác biệt chứ không phải là không. Thành ra đó là do, thành ra nói chung là dù thế nào đi nữa thì mình cũng có cái sự hướng dẫn của Chúa. Amen. Rồi cái đó thứ nhất tôi cảm nhận, không phải thế ngay cả không phải là gì nghe tâm linh phán, rồi có những lúc mình cảm nhận ở trong cái linh giới, okay, là cái gì đó là phải, không nghe tiếng gì hết nhưng mà cái cảm nhận thôi, gọi là cái cảm nhận chứ không phải là chỉ là mình nghe tiếng phán là một cái tư tưởng, mà chỉ là những cái cảm nhận khó diễn tả được. Mình biết cái đó là gì không tốt, không đúng, chỉ cảm nhận thôi, không nghe một tiếng nhưng mà cảm nhận, giống như một người giống như kiểu có nhiều người cảm thấy xong mình có sự ái nái, hay là có một cái gì mà mình thấy bồn chồn, kiểu giống vậy. Mình nói năm nay đó người bất an thì người đó cảm thấy là có cái gì không ổn, thì cái cảm nhận nó giống như tương tự vậy, mặc dù nó không có một cái tiếng nói, nó không có một cái lời, nhưng mình có một cái cảm nhận nó tương tự là cái điều gì đó không được tốt hay là cái gì đó tốt. Ví dụ là thì thật ra mình cũng biết, thành ra nó cũng chút cũng bày tỏ và các người, thành ra đó ra, thành ra nói chung là Chúa bày tỏ hoán nó có nhiều chứ không phải là chỉ một cách duy nhất. Ý tụi mình nói như vậy để cho mọi người nắm được, để mình không có chối buộc Chúa phải phản tôi qua đầu, hay là Chúa nói mình đã có nhiều cách khi mình thấy đó. Thành ra mỗi người đó có thể nói tôi vậy, nhưng mà một người khác thì có thể Chúa, nhưng mà mình phải học để cho mình cảm nhận. Ok, làm sao mình biết đến từ Chúa? Diễn viên đầu tiên mình sẽ không biết đâu. Ví dụ mọi người chưa ứng thứ, mình có nghe hay mình cảm nhận là Chúa phán cái gì đó, mình không biết là mình hay là Chúa, mình phải thử, đúng không? Làm sao mình biết, đấy ha, thành ra dĩ nhiên mình phải thử thôi, đấy ha, anh em, thành ra nếu mà sao mình thử đó thì từ mình mới quen, mình mới biết, giống như mình thấy ngay cả, giống như mình học nghe tiếng Chúa, thì cũng giống như đứa nhỏ mới tập nghe thôi, chết, đó, chúng ta thấy là hồi chiều mình sinh đứa bé ra, hai cha mẹ sinh, cứ đứa ra, ba đây con ơi, mình có kêu nó cũng chưa nhận thức đó là tiếng cha mẹ của nó, ok, đúng không? Chúng ta chưa thấy nhận thức được đó là nó cũng chưa nhận biết đó là ai đâu, nó cũng chưa hiểu được cái gì nữa, ok. Nhưng mà nếu mà tiếp tục lâu ngày, bắt đầu nó phân biệt là tiếng quen thuộc, tại vì nó đã có cái tiếng này đây rồi, trước đây nhiều lần rồi, bây giờ nghe nó phản ứng như cái quen thuộc, chứ còn hiểu được cái nghĩa này, hiểu được cái gì nữa. Chỉ là cái quen thuộc bắt đầu đứa nhỏ lớn lên thì ok, rồi nó biết, thành ra khi cái tiếng nó đến là nó tự nhiên nó đáp ứng quen thuộc, nó biết vậy rồi. Rồi sau nữa lớn rồi bắt đầu nó mới hiểu được nghĩa, thì từ ba ok nó kêu thí dụ vậy. Thì chúng ta trong cái lắng nghe tiếng Chúa hay cái lớn lên nó cũng tương tự như vậy, ok. Thành ra đó là lý do mà chúng ta cứ nghĩ là Chúa, mình lắng nghe tiếng Chúa là mình phải nghe hết một cái câu từ đầu tới cuối, everything, giống như một cái người trưởng thành, không? Không phải, mới vô bắt đầu cũng không hoàn toàn như vậy đâu. Nhưng mà khi mình học lắng nghe, bắt đầu mình sẽ rõ thêm, ok? thành ra nó có khi một cái chỉ là một cái cảm giác, cái quen thuộc, cái gì đó, nhưng khi đó phải từ từ mình sẽ nhận thức thêm, giống như đứa bé này thầy, chúng ta thấy không? Thành ra đó do mà học tập là như vậy, cho nên nó có một cái tiến trình, ok? Lắng nghe tiếng Chúa cũng là một cái tiến trình, nói chung trong một cái gì, ngay cả đức tin cũng vậy, đức tin đâu có nói mình đức tin ban đầu là đầy đủ hết rồi, mình không cần gì nữa hết đâu. Mình cũng cần phải học tập để mình tiến bộ thêm, hiểu biết thêm để đức tin mình tốt hơn. Cái gì nó cũng là một cái tiến trình. Ân tứ cũng vậy, ngay cả cái ân tứ Chúa Doanh cho mình cũng phải trao dồi thôi. Thế không trao dồi nó cũng không tốt, nó không. Thành ra ngay cả ân tứ này, cho nên cả người, mà ví dụ cả người cho ân tứ chữa bệnh mà người đó không có thực tập cái sự chữa bệnh này, thì cái ân tứ đó sau đó mình thấy giống như chúng ta lân bị chôn, người đó sẽ không. Tôi nói mọi người bây giờ nghe tôi đi, ngay cả một người làm nail, dù mình đã làm biết làm nail mà sau đó mình không chịu trao dồi người đó trong thời gian, hoặc nó làm dũng về liền, chứ mặc dù trước đây mình làm rất là khéo nghe, nhưng mà sau bỏ một thời gian không có trao dồi nữa thì cái gì cũng làm nail, nhưng mà rất là dũng về, tại vì mình không có trao dồi. Thành ra bất cứ hình thức cái gì, ok, chúng ta muốn good tốt, ngay cả thuộc linh thuộc thể cũng như vậy. Thành ra nếu chúng ta không trao dồi, ok, nếu một người đã từng lắng nghe tiếng Chúa mà bây giờ không chịu lắng nghe, lo làm cái gì không, thời gian mình thấy nghe tiếng Chúa rất là khó, tại mình không có trao dồi. Thành ra tất cả đều cần phải có sự trao dồi, ok, cho nên đó, thành ra mình mới tấn bộ. Cho nên đó do ha, thành ra để tôi chia sẻ để cho chúng ta, cho nên nếu mình tập nó nghe thường xuyên nó mình sẽ nhảy về đức thánh linh và thường vâng rồi đó thì sẽ nhảy về, tại vì nói chung nghe nói chung mình cũng hiểu rồi, cha mẹ mà cứ nói với con mà nó không vâng lời ghê chán quá, nói là chi nữa, nói đâu cũng nghe đâu, mà nói mình sẽ im lặng luôn. Còn đứa con vâng lời thì cha mẹ thường hay nói chuyện hay bảo con hay cái này cái nọ, tại biết nó vâng lời mình thì cũng vậy. Thì một người mà không có ý thức vâng lời Chúa thì Chúa phán cũng vô ích thôi, tại vì mình cũng không làm theo ý của mình thôi, đúng không? Chúa có nói mình cũng làm theo ý của mình thôi. Cho nên đó, do cho đến khi một người có ý thức là Chúa ơi, Chúa làm chủ đời sống, làm chủ có nghĩa là dân phục Chúa, nghe. Mình đã khi Chúa phán cái là mình làm. Còn mình không có ý dân phục, không làm theo ý mình, Chúa phán gì chứ sợ người ta nghĩ gì, nói gì, thôi cũng làm theo sợ con người. Thành ra khó lắm. Thành ra những người mà bắt đầu ít sợ con người đó làm theo ý Chúa chúng ta mới dễ, còn mình cứ quạt con người quan trọng nhất nhé, hơn là Chúa thì khi Chúa cũng có, tại vì Chúa có biết mình cũng sợ con người, cũng làm mình đặt con người điều đó Chúa cũng buồn lòng. Thành ra khi chúng ta không còn là sợ con người, sợ Chúa thì Chúa mới dễ hướng dẫn mình, chứ đặt con người quá quan trọng chúng ta cũng thấy cái điều đó. Chúa Giêsu Đức Chúa Trời nói đó, đáng gửa thay là kẻ nhìn không, đừng ghi lên mi đó, chúng ta nhớ không? Chương 17 đó, đám đổ thai là kẻ nhật cậy lò người đó, thấy không anh em? Cái đội thật thịt làm cánh tay đó, vân vân. Thành ra khi một người mà quá như là quan trọng con người hơn là Chúa đó, giống như gũa xả không lý do gì, tôi không phước gì, tại sao Chúa phải hướng dẫn một con người đó? Chúng ta thấy không? Giờ phải như vậy, đám đổ thai là kẻ nhật cậy lò người, lấy đội sạch thịt làm cánh tay đó, trong chương 17. Thành ra đó do mà những người mà quá quan trọng con người khác hơn Chúa, Chúa không hướng dẫn mình. Thường ít nghe tiếng nói, tại vì cũng vô ích thôi. Chúa cũng hướng dẫn mình, cũng làm theo ý mình. Hoặc là Chúa có khoáng là, sợ người ta nghĩ gì, sợ người ta ấy gì. Thôi mình làm gì đó, sợ người ta chê bai mình. Cứ quá tách qua mình không nghe được tiếng Chúa. Còn khi mình không để cái điều đó đấy, thì cái đó mình sẽ dễ nghe tiếng hơn. Thành ra đây là điều tôi chia sẻ. Nếu ai mà muốn nghe tiếng Chúa mà sao mình nói, tôi cũng có cầu nguyện đó, nhưng mà tại vì nó có những cái yếu tố giống như vậy tôi nói đấy. Nếu anh thành đất qua Chúa, đó là do mà nhiều khi Chúa không có khoan với mình được, và tại vì mình vẫn còn đạt những cái điều đó, thành ra Chúa cũng không có đẹp không anh em. Thành ra ha, và đối với tôi là tôi là Chúa phán, là tôi biết rõ là tôi không cần phải bàn luận với ai nghe chứ, anh em không có bàn luận với con người. Có nhiều người nói Chúa phán giữ cái để sao không hỏi qua mấy người khác đây, có gì đó. Như vậy đó là mình coi Chúa thường ấy, cái người khác quan trọng hơn Chúa, cái ban chấp hành hay cái gì đó. Đối với tôi đó là khi mà Chúa đã bày tỏ tôi không cần. Còn nếu mình ý của mình, ví dụ thì tôi muốn làm cái điều gì đó đấy, ok, mà thì tôi tham khảo, tại mình không biết, ý mình thấy tốt nhưng mà không biết thì mình tham khảo. Nhưng mà khi mà chú bày tỏ là tôi không còn tham khảo, chỉ tiến hành thôi, chỉ dân phục thôi. Amen. Mọi người hiểu cái khác không? Thành ra cái đó là cái mà mình cần phải nắm vững. Rồi có nhiều người chú bày tỏ đi, nhưng mà phải bàn qua mấy người khác, có họ có approve này nữa. Như vậy thì chú đâu còn là chủ nữa đâu, người khác là chủ, họ quyết định cho chú Nguyên. Thành ra đó là cái những cái tư tưởng đó là không có đúng. Amen. Thành ra dân phục là như vậy. Amen. Tôi bảo đảm với mọi người đó, nếu mà Abraham mà bàn với Sarah và Chúa kêu dân con, nó bảo đảm ông làm, bảo đảm luôn. Ông lẽ nào đi giết con mình sao? Mình đã tuổi già rồi, bây giờ mình được đứa con quý bây giờ, ông nghe có đúng không vậy? Lỡ nào mình đi giết con của mình, nói mấy cái đó không, Abraham là khó đi, mình vẫn lấy xác và đi dân cho Chúa. Thấy không? Có những điều chúng ta bàn được, có những điều chúng ta không thể bàn. Chỉ dân phục Chúa thôi. Amen. Bàn là bảo đảm mình sẽ không làm được. Bảo đảm luôn. Thấy không? Abraham mà bàn lần nó chắc cũng không có ra khỏi cái vùng của ông này. Thành ra có những điều mà Chúa bày tỏ đó, chúng ta nhiều khi không thể nào bàn được. Ok, chỉ tiến hành thôi. Ok, amen. Đó thì không hiểu cái đó là chuyện sao tính xa. Mình cứ thiết dân phục Chúa thế thôi. Amen. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết mình làm theo Chúa thì không có bao giờ thất vọng nữa chứ nó. Amen. Thành ra tôi mới nói cái điều này cho chúng ta. Ok. Nếu chúng ta muốn dân phục ý Chúa đó, chúng ta cần phải có ý hướng rồi. Ok. Dĩ nhiên cái điều chỉ bài chúng ta không nghĩa là, nhưng mà mình mới đầu mình nghe mình không biết đến thì Chúa hay không, thì mình phải lúc nào cũng phải tham khảo cái Kinh Thánh. Còn nó có đi ngược những cái sạc Kinh Thánh đó, nó có đi làm cái điều gì mà trong cái kiểu mà đạo đức ấy, đạo đức nghĩa là ví dụ mình nghe tiếng phán đấy, anh đi lại lấy đồ người đó, ví dụ vậy thì mình phải biết dùng cái tiếng đó, mình biết không đến thì Chúa. Ok, cái đó là nó, Chúa nói là chớ tham lam, chớ trộm cắp, mà kêu mình đi lấy đồ của người ta làm biết không đến thì Chúa rồi, thí dụ à, hay là hại người ta hay gì thì cái tiếng đó mình biết. Thành ra mình cũng cần phải, tại chứ không phải để có những cái người mà không tốt họ cũng nghe tiếng hay tự tử đi hay cái gì đó thì mình ô, thí dụ như vậy đó, ô vậy Chúa kêu tôi tự tử sao, thì cái đó không đúng. Thấy không? Hiểu nó. Thành ra thế giới mà mình chưa có quen á, mình cũng phải biết là cái tiếng nào mình phải kiểm tra. Ok, không phải là Chúa cũng không trách mình cái đó, không nói ồ tại sao con không vâng lời ta, không, tại vì mình học tập giống như đó, Chúa không bao giờ kiểm trách mình về mấy cái vấn đề đó, cứ để mình biết ý Chúa. Không phải là Chúa không, chứ không phải là con không biết tiếng này đến từ Chúa hay là từ cái chính mình hay là của ma quỷ, ví dụ vậy. Thành ra mình kiểm tra là vậy thôi. Còn khi mình đã biết rõ thì Chúa rồi còn hỏi thẳng nói gì nữa. Nhưng mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Khi mình không có biết thì phải thử cái chuyện gì thôi. Amen. Thành ra ha, nói chung là nó để chúng ta nắm được cái ý đó. Thành ra có nhiều anh chị em mà học muốn nghe tiếng Chúa đó, mà cứ để mấy cái điều đó sợ con người không biết như nói vợ mình như thế nào, có đồng ý hay không, hay là hội thánh như thế nào, hay là người ta nghĩ như thế nào, kiểu đó khó Chúa. Nếu mình nói chung là mình nói tóm tắt là nếu chúng ta đặt con người là quan trọng, sợ con người hơn Chúa cũng khó mà nói chuyện với chúng ta. Ok, còn khi nào chúng ta để Chúa là quan trọng số một, tận hết mọi sự khác, thì cái đó Chúa dễ hướng dẫn chúng ta. Thành ra đó là cái điều để ai mà đã cố gắng muốn nghe tiếng Chúa mà thấy sao không Chúa, là tại vì những cái điều đó mình còn bị để những cái điều này. Amen. Thành ra đó giờ sợ người ta nghĩ gì, nói gì. Thành ra đó là cái điều ha. Lý do tại sao mà mình không nghe được tiếng của Chúa là tại vì mình không có tinh thần dân phục. Mình Chúa, mình đã có người quan trọng hơn Chúa. Cho nên nhưng mà nói là con cái Chúa đúng thì chúng ta phải nghe ha. Giống như cái nó Roma nói ai được Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn là con Đức Chúa Trời. Cho nên được Đức Thánh Linh dắt dẫn đó là dấu hiệu của con Đức Chúa Trời. Tức là con của Chúa phải được. Thành ra giống như Chúa Giêsu nói chuyện ta nghe tiếng ta. Cho nên đừng coi đó là một cái gì là bất thường, mà đó phải là một cái bình thường của đời sống con cái Chúa. Dắt dẫn của Đức Thánh Linh là một cái sự bình thường. Là của Chúa, nó ai được Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ ha. Amen. Và cần phải học lại đó. Ok. Thành ra tôi nhớ, mà tôi mới nói với mọi người đó, mà cái bước để thực tập để chúng ta nghe Đấng Thánh Linh hết rộng á, dễ đó, tức là chúng ta học tập vâng lời của Chúa trước, cái đó là cái căn bản để xây dựng trước. Ok, khi mình học tập vâng lời của Chúa đó, mình sẽ xe sự, sẽ thấy kinh nghiệm sự dắt dẫn được Thánh Linh. Thành ra một người mà thích làm theo ý riêng, đọc lời Chúa thì đọc mà cũng làm theo ý riêng, hoặc là bỏ lời Chúa qua đó, thì người đó cũng khó mà được Thánh Linh hướng dẫn. Tại vì Chúa nói ngay cả lời ta mà con còn không muốn nghe thì ta có hướng dẫn con cũng có nghe đâu. Để đơn giản ta viết những cái lời cho con để con biết, con áp dụng, con còn chưa có ý thức hướng dẫn, nó phải đi từng bước một. Thành ra con còn chưa có ý thức áp dụng nữa, bây giờ con ngồi rồi kêu ta hướng dẫn, ta có hướng dẫn con cũng chẳng có nghe, phải không? Thành ra mình phải đi từng bước một. Ok, thành ra khi mình có cái sự dân phục Chúa, ok, trong cái lời của Chúa rồi, thì mình sẽ thấy kinh nghiệm sự dắt dẫn Đức Thánh Linh thêm. Ok, thấy không? Và Chúa Giêsu cũng nói trong cái tư tưởng câu cao uy này, ai có các điều răn của ta và dân giữ lấy, ấy là người như mánh đen. Thật ra với mọi người đầu tiên tôi cũng chẳng có được đưa, nếu mà tôi nhớ lại mà những cái ngày mà xa xưa đó, tức là đầu tiên tôi cũng chẳng có nghe được Đức Thánh Linh gì hướng dẫn, chỉ có dân phục lời của Chúa thôi, học lời của Chúa và làm theo. Nhưng mà sau khi mình dân phục thời gian, mình mới thấy là Chúa bày tỏ, chứ không phải là lúc đó mới vừa tin Chúa. Thì thành ra đó do, tức là cái căn bản đầu tiên nhất đó, là mình phải đi phải nghe dân phục cái lời của Chúa dạy. Ok, rồi mình áp dụng, và khi mình dân phục áp dụng nó, tự nhiên ngày kia Chúa bày tỏ thêm cho mình, tự nhiên mình nghe tiếng Chúa phán với mình. Thì cái đó nó cũng phù hợp trong văn đoạn 14 câu 21 đó, nhưng ai có dở kinh thánh ra cái chỗ đó, nó cũng phù hợp với văn đoạn 14 câu 21 đó. Nếu ai có kinh thánh dở văn thì trong cái ý niệm nó cũng tương tự. Amen. Nên thánh dở không? Dạ, yeah, có ai có kinh thánh dở ra văn đoạn 14 câu 21 hả? Đọc dùm mình.
Dạ, em đọc ạ. Ai có các điều răn của ta và dân giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta.
Thấy chưa? Chúa nói những bước khác, ai có các điều răn ta và dân giữ lấy. Ok, tức là có lệnh của Chúa, hay mạng lệnh, hay lời dạy của Chúa mình dân giữ lấy. Thì Chúa nói người đó là yêu mến ta, người nào yêu mến ta thì cha ta cũng sẽ yêu người, và cuối cùng thì ta sẽ cho tỏ cho người đó biết ta. Cho mình không có lo là Chúa không tỏ cho mình. Thành ra miễn mình đi theo cái tinh thần đó là mình yêu mến giữ điều răn của Chúa, thì Chúa sao cuối cùng Chúa sẽ tỏ cho mình. Cho nên thành tôi nói hôm nay đơn giản như thế này, những người nào mà yêu mến Chúa, đơn giữ lời Chúa, sau đó mình sẽ kinh nghiệm thì bài tỏ của Chúa trên đời sống của mình. Hello. Amen. Còn mình bỏ những, còn mình bỏ những cái điều đó đó, ok, mình cố gắng Chúa ơi để con nghe tiếng của Ngài, mà không có ý thức dân lời của Chúa thì những khi mình cứ cầu nguyện ngoài mà mình không thấy, đúng không? Hoặc là những, thành ra cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải đi giống như cái căn bản bước một bước hai vậy đó. Thành ra bước một là mình cần phải học có ý thức áp dụng lời của Chúa, và trong thời gian mình sẽ nghe được cái tiếng Chúa. Ok, amen. Thành ra khi mình dân phục lời Chúa, cái đó mình yêu với Chúa giống như mình ăn nuốt lời của Chúa vậy đó. Tại vì khi mình muốn áp dụng thì mình phải hiểu, mình phải học, rồi khi mình áp dụng giống như mình uống sữa rồi, tất cả nó làm cho tâm linh mình lớn lên, giống như đứa nhỏ nó cũng vậy thôi. Đứa nhỏ đầu tiên sinh ra đấy, nó đâu có nghe được, nhưng mà nó bú sữa cho nó lớn lên lớn thêm, ngày kia nó hiểu được, thì bắt đầu nó tăng trưởng lên, ngày kia nó biết đó là tiếng ba, rồi sau đó nó hiểu được, ok, ba hay là nó kêu, thí dụ vậy. Rồi mình nói cái gì nó, chúng ta thấy không, nó từng bước như vậy. Cho nên lời Chúa cũng như ấm thức ăn, rồi khi mình đọc lời của Chúa rồi nuôi dưỡng đó, rồi mình áp dụng thì từ từ nó lớn lên trong một cách vô hình, giống như mình nói nhưng vô hình tâm linh. Ngày kia tự nhiên mình nghe tiếng Chúa phán với mình, Chúa nói chuyện với mình, hay Chúa hướng dẫn mình. Thế đó là như vậy đó. Cho nên mình bỏ những cái bước đó thì mình khó. Người nói thì tôi nói không, thành ra đó giờ mà mình phải có cái ý dân phục mới được, phải có giới dân phục làm theo, còn nghe lời của Chúa đấy. Còn người nào mà không có ý dân phục khó, ý tôi nói vậy. Amen. Thành ra chính cá nhân tôi biết ngay cả khi mình chưa tin Chúa, mình đến nhà chúc cầu nguyện xin Chúa làm chủ dân phục Chúa đó. Tức nghĩa là dân phục trong cái khái niệm là khi Chúa bày tỏ là mình như nó đầu phục đó, là thì lúc đó sau này là tôi thấy kinh nghiệm từ Chúa bày tỏ nhiều, mà giống như, nó không khác giống như cái cam kết với Chúa vậy đó. Thành ra khi con biết ý Chúa là con không còn bàn luận với thịt và huyết nữa, chỉ có dân phục thôi. Amen. Người ta nói gì kệ, người ta muốn nghĩ gì cũng là. Thành ra đối với tôi là khi Chúa là tôi không còn quan trọng với ai nói gì, nghĩ gì hay chống đối, tôi không quan trọng nữa. Này giờ tôi nói amen. Tại vì giống như nó là một cái giống không khác gì một cái cam kết mình với Chúa. Amen. Tại vì đó là như vậy thôi. Amen. Không có question, phải hỏi lại con người ta approve không, người ta có đồng ý không. Tới tôi khi đã biết anh thì Chúa là không có question, chỉ có dân phục thôi. Amen. Không có question, nghĩ gì nói gì hay chống đối cũng không phải là quan trọng. Giống như mình commit với Chúa, giống như là cái lời hứa nguyện. Yeah. Thành ra đó giờ khi đã biết Chúa là mình không còn question gì, nó chỉ có dân phục thôi. Chỉ có dân phục thôi. Thí dụ vậy. Thành ra còn mình không có nhận thức từ Chúa cách khi đó là tư tưởng thì cái đó thì ok, thì cái đó là mình nhưng mà khi tôi đã biết rõ Chúa phán là bày tỏ là không có cái gì hỏi là hại gì nữa. Okay. Thành ra chúng ta cần phải có cái ý thức đó ha. Amen. Thành ra cái điều đó rất là quan trọng. Và khi như vậy đó, mình sẽ quen đi cái sự hướng dẫn của Chúa hay Chúa bày tỏ của Chúa. Amen. Có những lúc Chúa bày tỏ cho mình chứ không phải là hướng dẫn cho mình. Thí dụ, ok, Chúa bày tỏ cho tôi biết là có điều gì đó không tốt, chứ không phải là Chúa bảo mình làm cái gì. Có những lúc Chúa bày tỏ thôi chứ không phải Chúa bảo làm mình. Có những lúc Chúa bày tỏ, Chúa cho mình biết là như đâu Chúa muốn cái gì đó thì mình dân phục. Còn có những lúc Chúa bày tỏ cho mình biết, thí dụ như thí dụ thôi, như bày tỏ là ok, thì tâm nhiễm kiến đạo, tôi hỏi giống như thầm nguyện Chúa ơi, cái người này con muốn làm chứng với người này, thí dụ vậy, được không, tốt không, thì Chúa cho tôi không tốt. Tức là trong tâm linh là không có được tốt, là người đó sẽ chống. Tôi ok, tôi thấy bài tỏ đó thì tôi vẫn làm chứng với người đó. Cái này không phải là Chúa hướng dẫn, Chúa chỉ bài tỏ thôi chứ không phải hướng dẫn. Cái đó không phải là sự không vâng lời. Và sau khi tôi làm chứng người đó chống đối thiệt sự, giống như Chúa bài tỏ cho mình, thì cái bài tỏ đó nó không phải là cái sự hướng dẫn của Chúa. Nghe? Cái đó không phải là sự dâng lời, cái đó không phải là tôi không vâng lời Chúa, mà cái đó chỉ Chúa bày tỏ cho mình biết là nếu mình làm chứng thì người đó sẽ chống đối. Cái đó không phải là sự không vâng lời. Sự vâng lời là Chúa hướng dẫn, Chúa bảo cho mình biết cái đó là điều là thật đó mà mình không làm theo đó, thì cái đó là sự không vâng lời. Tính khác nha. Okay. Thí dụ như Chúa kia, Chúa muốn tôi giảng cái bài đó mà tôi không giảng, đó là sự không vâng lời. Hiểu không? Còn cái sự bày tỏ, ok, cái bày tỏ đó cho mình biết, ok, mà mình vẫn đi thì mình chờ lãnh cái nhá thôi. Cái đó không phải là hình sức vâng lời, mà chỉ là sự bày tỏ thôi. Ok. Thành ra chúng ta cần phải phân biệt được cái sự hướng dẫn và cái sự bày tỏ của Chúa, thấy không? Trong cái điều mình cầu xin. Ok. Thành ra đó là như vậy, you know? Thành ra tôi nhiều khi cũng có thử như vậy đó. Để Chúa bày tỏ gì cho mình thử rồi sao có được tốt không, sao nhiều lần mình mới biết là Chúa bày tỏ đúng sao không, rồi mình sẽ không làm nữa. Cho nên Chúa bày tỏ là thật. Nếu mình thí dụ như mình cầu nguyện Chúa thấy bày tỏ tốt mặc dù bên ngoài thì tiếp tục làm chứng, thấy không? Giống như đó là cách mình thành ra cái đó là bày tỏ chứ không phải là Chúa ấy, cho nên mình phải hiểu cái sự khác.
Như. Để cho con phước chị. Để chào chợ cô Hương, chào chị
Chào Tiến, chú Văn Phước cho con. Chào ghê. Chắc là một sư ra rồi đương. Nhưng nghe mà tắt cũng.
Hello. Hello.
Hello, ủa sao không nghe cho các chị?
Chắc không biết sao, chắc một xe hải.
Chị bị rớt rồi, sao ạ?
Dạ, xin lỗi mọi người, tôi bị gớt ha, tôi sắp sửa phải phải đi họp VN, nhưng mà nói chung nhắn tắt lại đó là chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa thì mình mới tốt được. Amen. Còn nếu mình chỉ cậy sức mình không hay là khôn ngoan không, mình sẽ không tốt được đâu. Amen. Cảm ơn Chúa ha. ơn của Chúa vậy. À, khi tôi đi dạy Kinh Thánh, mặc dù tôi biết, nhưng mà tôi cũng phải hỏi Đức Thánh Linh. Còn Chúa, mà mỗi lần tôi nhờ cậy Đức Thánh Linh, tôi thấy là tôi làm rất là tốt. Mà khi mà tôi không nhờ cậy Đức Thánh Linh, tôi thấy tôi không được tốt. Mọi người đồng ý tôi nói không? Amen. Thành ra mọi người đó nghe tôi, ai cả mà ca đó cũng vậy thôi. Ok. Nếu mình chỉ lấy ra cái bài ca để người ca đó thì cũng ok. Nhưng mà nếu chúng ta muốn ca mà có đầy sự sức giàu sự sống đó, mình cầu nguyện với Chúa. Chúa là cho con ca, ban ơn cho con ca bên này. Mình sẽ ca, mình thấy cái đời đó đầy sự sức giàu, đầy sự sống. Amen. Tôi không biết mọi người có cảm nhận không, cứ tôi ca đấy. Ok, khi tôi cầu nguyện nó có những cái bài ca nó đầy sự sức giàu. Sau khi sức giàu tôi phải nói cảm ơn Chúa, thầy kiều chị sẽ thăng hồ, tôi mới phải ngừng. Đó là cái sự sức giàu đấy, nó mạnh mẽ cho mình không có thể nào nói chuyện liền. Mình phải cảm ơn Chúa hồi thầy kiều chị sẽ thân này hồi nó mới nói chuyện được. Đó là cái sự sức giàu của Chúa. Amen. Để nói cho chúng ta hiểu, ok, nguyên tắc nó là như vậy. Thành ra có những lúc đó, mình phải mang cái sự sức giàu mới có ơn Chúa được. Thí dụ như mỗi nhóm khô ấy, mình cần phải có cái người sức giàu. Ok. Thành ra đó giờ mà tôi để ý không, tôi nói đây để ý thôi. Thế có bữa nhóm này cả người này người khác không? Rồi sau khi tôi kha, tôi mang sức giàu bắt đầu, nó mang giống như sự sống đến cái người này, cái tự nhiên. Lúc đó hỏi, không ai muốn ca hết. Khô ấy. Nhưng mà sau khi tôi ca xong, cái người khác lại muốn rồi ca người khác, tại sao vì Chúa đang dứt giấy. Tự nhiên họ được đụng chạm rồi họ muốn nghe. Mặc dù cái Chúa hỏi không ai muốn ca nữa hết nha. Tại sao? Tại khi có cái sự sức giàu, có sự sống, cho nên họ nhận được. Tự nhiên cái lòng của họ cũng muốn ca người Chúa mà trước đó. Đó là thích. Thành ra để nói chung ha. Tôi nói đây không phải để khoe mình không có gì. Ý nói để cho chúng ta học tập thôi, để mình hiểu thôi. Chứ nói đây không có cái gì là tôi hay giỏi tài, nhưng mà qua cái kinh nghiệm để cho anh chị em học, anh chị em nắm được cái điều đó đó, ok, để áp dụng trong đời sống, chứ không có nói gì hay giỏi đây. Tôi để nói đây để mọi người hiểu, không có ý gì để tăng cao tôi hay cái gì hết, để nói về kinh nghiệm đó, để Chúa cho tôi nhảy bén để chia sẻ ha. Cho nên đừng có suy nghĩ gì hay giỏi gì chỗ này, không phải gì gì hết, tôi cần chỉ nói để cho chúng ta, để rồi anh chị em học từ rút kinh nghiệm đó. Mình dần biết nhờ cậy Thánh Linh đó, mình sẽ thấy được cái điều đó. Ý tôi nói như vậy đó. Ok. Cho nên khi nào mình thấy khô á, đừng có ô hát là ca. Nếu mình thấy mình không có lòng ca ngợi Chúa, đừng có cố gắng ca làm chi. Cầu nguyện Chúa. Ok. Amen. Nếu mà, thí dụ người đó, thí dụ như tôi chưa có ready để ca ngợi Chúa, có người đó, thôi mục sư Hải, mời mục sư Hải ca. Thí dụ vậy. Mà lúc đó tôi không có ré đi trong tâm linh. Tôi để vài giây, 10 giây, Chúa ơi, xin Chúa ban ơn cho con. Cho con ca được. Tức là tôi vẫn cầu nguyện ngắn gọn. Tôi cũng biết. Ban ơn cho con để con ca. Tại vì tôi không muốn chỉ ca mà ca khô. Ok? Tại mình không có ré đi. Thành ra khi tôi cầu nguyện vậy xong, tôi ca vẫn có sự sức giàu của Chúa. Đó là ý do tôi chia sẻ vậy. Tức nghĩa là cái ơn của Chúa. Chứ còn mình nó như kia mình không có sẵn sàng, không có sẵn sàng thì mình không có sự sức giàu tốt. Cho nên mình cầu nguyện liền, cầu nguyện. Hoặc mình có thể khâm nguyện liền trong lòng cũng được. Thí dụ, ví dụ như người chị sợ, chị bận, chị Ngọc đang bận quá, không có tinh thần chưa khái. Mời chị Ngọc ca, mà chị học thì cũng có lòng. Ok, thôi được, để em ca bà. Nhưng mà lúc đó, tức là trong cái tinh thần mình không có ré đi, mình được mời. Thấy không? Thành lúc đó mình cầu nguyện thầm trong lòng. À, Chúa xin Chúa ban ơn cho con. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thấy không? Rồi sau đó mình ca, mình sẽ thấy ơn. Còn không cái mình lật kiếm Kinh Thánh rồi ca. Nhưng mà mình thấy cũng được. Nhưng mình không có ơn hết. Mọi người nghe tôi nói không? Hello? Đó là cái kinh nghiệm tôi sẽ chi tiết ha. Để cho mọi người hiểu để làm sao mình được ơn của Chúa. Ok? Rồi khi mình, nhiều khi mình cũng vậy. Có những lúc mình chuẩn bị ấu công với nhiều. Có những lúc mà mình cần phải chia sẻ. Mà mình không có tham tại có người mời, mà có những cái nhu cầu cũng cầu nguyện với Chúa liền. Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho con.
Dạ, mục sư ở bên kia đang chờ để họp.
Ok ha, Chúa ban phước cho mọi người ha. Hình như đó là chúng ta nhờ cậy đó, sứ đồ Phaolô, ông không cần. Hình như mọi người nắm cái điều tôi chia sẻ, cần như đó là để chúng ta áp dụng trong đời sống, rồi mình sẽ kinh nghiệm được ơn của Chúa nhiều, rồi mình sẽ kinh nghiệm được sự hướng dẫn của Chúa. Ok. Trên đời sống chúng ta. Ok, thôi xin tạm biệt các mọi người, để tôi khỏi qua họp trong cái ISO VN. Cảm ơn Chúa ha. Chúc mừng cho mọi người. Xin chào.
Dạ, chào mục sư. Chúc mừng mục sư.
Dạ, mấy chị qua còn đó không? Dạ. Để chúng ta còn nguyện chung ha, này, chấm dứt. Nãy giờ không? Bận tiếp lo cho một sư thịnh, gia đình một sư thịnh ăn. Đang thành không có trong này, xin lỗi. Dạ nãy giờ chúng ta mình có cầu nguyện gì chưa?
Dạ hình như chưa có. Tại nãy bị một sự bị rớt rồi xuống mấy chị đóng tiêu rồi.
Vậy thôi mình cầu nguyện, còn mình cầu nguyện chung rồi chấm dứt ha. Dạ.
Dạ.
Dạ. Chúa. Ngài Cha chúng con ở trên
con
trời.
Ở trên trời. Xin Cha được
danh Cha được tôn thánh. Đức
Cha được
đến.
Đến. Ý Cha được
ý Cha được nên. Ở đất trời.
Trời. Xin cho
chúng con hôm nay đồ ăn
đủ ngày. Xin
tha tội lỗi cho chúng con.
Như
chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
Xin
cho
để
chúng con
bị
cám
dỗ.
Xin cứu chúng con
khỏi
điều
ác.
Vì nước, quyền, vinh hiển, vì thuộc về Cha đời đời.
Đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Hallelujah, 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 hallelujah.
Amen.
Dạ, chúc ban phước cho mọi người.
Dạ, chúc ban phước cho cô Hồng, các chị,
các bạn.
Dạ, xin chào.